Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 12 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Rồi xin mời Eli bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo nghe không anh Bảo?
Nghe hơi nhỏ chút mà nghe.
Dạ. Kéo xuống. Rồi, xin kính chào quý bạn đạo. Em chuẩn bị một số câu hỏi của bạn đạo hôm nay. Trước khi vô cái câu hỏi thì em sẽ cho nghe một cái clip. Clip này rất là vui. Bạn đạo để ý chút xíu nha. Rồi mình sẽ hỏi ông thầy nói cái gì.
Âm thanh hơi nhỏ hả?
Dạ, em nói cũng lớn
Có thay đổi gì không?
lắm. Để em coi. Nghe không anh Bảo?
Nghe mình không có lớn lắm như vậy rồi.
Em coi lại chút xíu ở chỗ này. Sao không lớn ta?
Để sáng chưa?
À, không phải đâu, em biết rồi. Dạ, lớn không anh Bảo?
Cũng được.
Lớn không?
Không lớn gì mấy cũng được.
Cũng lên rồi đó.
Sao vậy?
Dạ, em chỉnh cái volume lên một chút xíu. Kỳ ha. Để coi chút xíu em coi coi. Rồi. Bây giờ cái câu hỏi của em đặt ra đó là sau khi bạn đạo nghe rồi mình nhớ là ông thầy ông nói cái gì. Nha. Cái này vui lắm. Dạ, đợi em chút xíu.
Cho nên chúng ta phải khai tâm mở trí để học thêm, chứ không phải nói rằng chúng ta giỏi. Tại sao hàng tuần tôi nhắc các bạn không nên nói chúng ta giỏi? Vì các bạn dễ lầm lắm. Khi các bạn được thanh nhẹ mà nghe một lời nói nặng thì các bạn phân luận ra liền, các bạn nói đây là cái thứ dơ ma quỷ. Nhưng mà các bạn hiện tới bây giờ, tới ngày nay, các bạn tu tới ngày nay cũng biết, chưa biết ma là cái gì mà quỷ là cái gì. Vì chưa thấy và chưa phân tách được cái thực chất của chính nó. Mà bề trên dòm là đã thấy rằng đã cho con có một cái ma tâm quỷ tánh rồi. Thấy rõ ràng. Đang sống trong cái ma tâm quỷ tánh mà nói tôi chưa thấy ma. Cho nên nó nhiều cái chuyện kỳ diệu lạ thường ở trong ta. Mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì kêu ma tâm, cái tâm yếu hèn, cái tâm muốn nhờ đỡ, cái tâm muốn lợi dụng thiên hạ, cái tâm muốn hơn thiên hạ, cái tâm ghen ghét thiên hạ, cái tâm kỳ thị, ma tâm chứ gì. Còn cái quỷ tánh phá đạo này, phá đạo kia, phá đạo nọ, và bắt tất cả người nào cũng phải trở về với chính mình. Phải con quỷ không? Muốn mọi người phải quy hàng ta, ta giỏi hơn, phải quỷ không? Đó. Cho nên cái ma tâm quỷ tánh mọi người hiện tại đang có. Cho nên chúng ta thấy hai cái này không tốt. Chúng ta phải bỏ tâm bỏ tánh. Mới mong ra một ngày nào đó nó thành đạo. Còn nếu các bạn không có bỏ tâm bỏ tánh mà ôm lấy ma tâm quỷ tánh rồi, ý mã tâm viên rồi, thì làm sao phát triển được? Cái ý chúng ta là con ngựa chồng chọc chồng chọc chồng chọc, nghe cái nào cũng chạy theo, nghe cái nào cũng chạy theo. Tâm viên con khỉ, cái tâm con khỉ chạy theo rồi phá phách, rồi phản động đủ thứ hết, rốt cuộc rồi được gì? Không gặt hái được cái gì hết. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta mới buông tâm bỏ tánh, không xài nữa, lấy cái định. Sau khi cố gắng đạt được cái định thì nó có huệ chứ có gì. Các bạn nhiều ngồi tu đó, muốn xây dựng cái định mà xây dựng chưa có nổi, thì làm sao các bạn thấy ánh sáng, thấy màu sắc, nhắm con mắt thấy đen thui, Đó là ma tâm quý tánh còn. Rồi phần âm nó sẽ lôi cuốn. Chúng ta cố gắng đi đi. Tôi từ trong tối đi, tôi phải đi từ trong tối này tôi mới đạt tới sáng. Chứ không có bao giờ sáng liền được. Tôi phải qua hết cái cơn tối này để đi tới cái cơn sáng. Tôi phải đi. Cho nên đòi hỏi sự dày công tu luyện các bạn ngay giờ tu luyện. Và chúng ta tu luyện bất cứ ở môi trường nào chứ không phải ngồi thiền tu luyện. Cái chuyện các bạn đang chơi đó, hỏi các bạn có trì kỳ trí chơi không? Mà chơi rồi các bạn thức được cái chuyện chơi của các bạn không? Lời nói các bạn không có trì kỳ trí phân tích rõ ràng để thức được cái lời nói của các bạn không? Và cái bước đi của các bạn từ ở trong nhà đi ra ngoài đường, các bạn nghe biết bao nhiêu sự kích động và phản động để dẫn tiến cái cơ thể này đi từ nơi này tới nơi kia, từ xứ này tới qua xứ nọ. Các bạn thấy rõ chưa và nghe rõ chưa? Các bạn đã thấy sự cấu trúc siêu nhiên đang hộ trì các bạn đi bất cứ nơi nào và dẫn tiến tâm linh các bạn bất cứ ở nơi nào tùy theo hoàn cảnh phát triển của chính bạn. Hỏi cho bề trên có hộ trì các bạn không? Có. Tại vì các bạn thiếu bình tâm, thiếu sáng suốt không thấy thôi. Rồi tôi đợi tôi chạy đi thêm cái pháp này, xin cái pháp kia, xin cái pháp nọ, rồi đặt cái chú này, đặt cái chú kia, chú nọ cũng là một cái phương tiện để cho các bạn hiểu các bạn mà thôi. Nếu các bạn tu về thanh tịnh thì các bạn nghe đi, lắng nghe đi, lắng nghe hơi thở các bạn từ đâu tới đâu và âm thanh ở trong cái cơ tạng các bạn, vạn linh đã chuyển hóa bằng cách nào. Lỗ chân lông của các bạn cũng có phần gia dịch, nó xuất phát ra và nó phúc đáp những gì thắc mắc của bạn. Nếu các bạn thanh tịnh, nó sẽ quỳ lại trước mặt các bạn. Và cái sự lời giáo hóa các bạn luôn luôn có giáo dục, có trách nhiệm và khai triển cho chúng nó tiến tới đồng nhất trong cái cơ đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu là nằm trong cái tiểu thiên địa của các bạn. Từ đầu chí chân là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà không có trật tự thì không có ứng với nhau. Thành ra con người lúc nào cũng bất hợp tác là vì không có ứng và không có mưu cầu cho chung để tiến hóa, không hiểu rõ cái đại nghiệp chung là cái gì. Từ đầu chí chung mà quán thông thì chúng ta thấy có một cái đại nghiệp. Chủ của một tiểu thiên địa này phải chịu trách nhiệm và để hòa đồng với tất cả. Sau khi chúng ta càng khai triển, khám phá cái kho tàng vô tận của tiểu thiên địa này, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta đi đâu? Chúng ta là con người bay bổng trong cả càn khôn vũ trụ theo ý muốn của chính chúng ta.
Đó. Mấy phút mà nó quá trời chuyện luôn á.
Nhiều chuyện quá
ha. Quá chừng. Bây giờ đố bạn đạo rồi. Bây giờ thu được cái gì nè?
Giờ để
mở người một chút nha. Mở mic nha.
Rồi.
Thu được cái gì?
Mọi người đóng góp một câu đi.
Coi nó được cái gì. Rồi. Bạn đạo nghe nhớ cái gì không?
Giờ ai bắt đầu trước?
Lai Sách Thi. Anh Thi. Nhớ rồi, gì?
Nãy thầy có nói, nếu mình tu mình còn cái tánh tâm vị tánh á, là mình không bao giờ phát triển được hết, tại bị nhiều như mấy cái sự đó nó sẽ ràng buộc cái phần tâm linh của mình. Thứ nhất là mình phải xét lại, nếu mà mình tu mà mình cứ thấy mình còn sự tâm tối, còn giống như là giận hờn ganh ghét này kia, chơi bai hơn thua, đó là tánh ma. Còn cái tánh quỷ là tánh phá phách, đầu này phá phách đầu kia, đó là tánh của quỷ. Nên mình phải xét lại mình còn cái đó hay không, thì mình phải cố gắng để mình tu sửa. Còn mình thấy mình tu, mình nhắm mắt mình còn tối, tức là mình còn cái tâm tánh ma quỷ mình chưa có sửa xong, những cái tánh đó thì nó vẫn còn trong cái bóng tối.
Rồi có ai có nghe gì khác không?
Nhắm mắt mà thấy đèn thui,
đèn thui á.
Cái đó là đo lường cái sự sáng suốt của mình hay nhất á.
Nhắm mắt thấy đèn thui á.
Dạ, nhắm mắt đèn thui với thấy cánh mình, nên cái thầy nói cái tánh mã tâm viên là chỗ đó đó.
Ý mã tâm
xét
viên.
Lại nếu người tu và ý mã tâm viên, nếu mà mình còn những cái đó đó là mình xét là mình tu mình hành chưa có đúng, mình sẽ cương quyết hành lại, mình xét là mình hành pháp có đúng hay chưa. Nếu mình hành đúng đó, thì nó sẽ không còn cái tình trạng đó. Người tu là biết mình phải xét, nên người tu quan trọng mình vừa vui, mình có cái phần tu để mình khai mở cái bộ đầu của mình á, nên phát cái pháp, nên có pháp soi hồn với pháp pháp luân thường chuyển rồi đó, với cộng với các cái pháp cao chánh, nhất là cái pháp mà làm tâm pháp đó, nên mình phải xét lại coi mình là có hành đúng hay không. Giữ trong cái giờ thiền định của mình, nên tại nơi cái ba pháp kia là mình hành để mình sửa tâm sửa tánh, còn cái mình tâm pháp mình sửa tâm, ba những cái pháp đó mình làm có đúng hay không. Nếu đúng là nó sẽ xóa tan cái những cái ý,
nếu đúng là
cái
nhắm
ý
mắt
mã
thấy sáng chừng á, còn không đúng là nhắm mắt thấy đèn thui á.
Nhắm mắt mình thấy sáng là mình thấy mình đi đúng 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 đường á, nhưng mà mình sáng mà còn những cái tánh đó là chưa có phải là sáng, coi chừng sáng lầm.
Giờ là đang thấy đèn thui á. Rồi còn ai nghe gì khác không?
Yeah, để bổ túc thêm những cái gì anh Thi nói đi, có ai nghe cái quỷ tánh đó, thì hồi nãy anh Thi anh có nói là gặp đâu phá đó đó.
Còn ma tánh, ma tâm, ma tâm.
Phá đầu này, phá đầu kia, còn một cái nữa ở trong cái quỷ tánh nữa.
Còn quỷ tâm ma cũng vậy, cũng thiếu. Bây giờ có ai khác
bây
nghe
giờ,
không?
Bây giờ bổ túc cái tâm ma quỷ tánh đi, rồi mình qua chuyện khác chứ không ấy nó loạn nữa.
Yeah.
Có ai nhớ gì không về ma tâm quỷ tánh? Là cái đó thầy nói
tâm ma là gì?
Tâm ma là yếu hèn, nhờ đỡ, ghen ghét, kỳ thị. Quỷ tánh là phá đầu này, phá đầu kia, bắt mọi người phải quy hàng mình.
Giỏi à.
Đúng vậy á, bắt muốn mọi người phải quy hàng mình. Ta đây là số 1, mấy người kia là không nghe ta.
Không được ha. Không được, phải làm lén hả? Rồi, coi cái gì nữa ta.
Rồi bây giờ qua chuyện khác phải không? Ma tâm quỷ tánh không phải không?
Còn cái ma tâm thiếu chút xíu nha.
Thiếu chút xíu gì?
Có ai thấy cái gì khác không?
Tâm yếu hèn, nhờ đỡ, lợi dụng, ghen ghét, kỳ thị.
Lợi gì nữa không?
Lợi gì nữa không?
Lợi dụng cái gì?
Lợi dụng nhờ vả rồi đó.
Không, còn nữa. Xin. Nói cho nó chính xác. Nói chính xác.
Cầu xin hả?
Lợi dụng
cầu
gì?
Xin.
Không phải. Nhờ đỡ rồi đó. Tập cầu xin là nhờ đỡ đó. Giờ gì? Lợi dụng cái gì? Có ai nghe gì khác không? Lợi dụng cái gì? Lợi dụng mà lợi dụng cái gì? Không, thầy có nói. Thầy có nói rõ lắm. Có ai nhớ gì không?
Rồi, đi nói đi.
Rồi, lợi dụng thiên hạ, muốn hơn thiên hạ, ghen ghét thiên hạ ha. Rồi tiếp tục, bây giờ tiếp tục trong đây có cái gì,
tiếp tục. Có gì khác không?
Rồi
em có nghe được cái từ là bữa nay là cái từ đại nghiệp.
Đúng rồi, đại nghiệp. Đại nghiệp ở phía dưới cuối cùng, hồi nữa mình sẽ nói.
Đại nghiệp.
Có đại nghiệp nha, không phải giỡn nha.
Giữa giữa thì nghe cái buông tâm bỏ tánh.
Bỏ cái ý mã tâm viên đó phải không? Thì lấy cái gì làm chánh? Khi mà mình bỏ cái ý mã tâm viên, mình bỏ cái động á, thì mình lấy cái gì để thế vô cái đó?
Xây dựng cái định.
Rồi sau đó là gì, đạt được cái gì?
Định đi tới đâu? Sau cái định là đi tới cái gì?
Nhớ là sự thanh tịnh, nhưng mà khi mà mình thanh tịnh thì mình mới thấy được là bên trên bao giờ cũng hộ phò cho mình á. Mà cái những cái dạng lên trong
hậu
người
hậu trì
và cái vạn lên trong người mình, nó cũng giống như là nó phải quy hàng, nó đứng trước
quỳ lại nó quỳ lại.
À, bây giờ mình trả lại cái định đi. Sao
cái định á, định là gì nữa?
Sao cái định là đi tới cái gì?
Thầy nói hoài á.
Đi tới huệ.
Định là
đúng
đi tới huệ.
Đúng rồi. Chút xíu mình đào sâu cái này nha. Cái này hay lắm ạ.
Huệ là sáng trưng á.
Rồi. Tiếp tục. Rồi gì nữa?
Nếu mà mình chưa có huệ là nhắm mắt thấy đen thôi.
Đúng rồi đó. Rồi gì nữa không?
Hồi nãy em nghe thầy nói nếu mà mình thanh tịnh thì mình thấy những cái lỗ chân lông của mình sao nó chị quên.
Anh Bảo nghe gì chỗ đó?
Lỗ chân lông là nó cũng phát ra đó, nó kêu là
chuyển hóa đó, chuyển hóa đó.
Nó chuyển hóa, nó cũng như hộ những cái phần mà da dịch của mình đó.
Dạ, chỗ chân lông mình thấy được cái phần da dịch của mình nó phúc đáp cho mình những cái gì mà thắc mắc á. Thắc mắc cái gì, ví dụ như nói giờ mình nói mình muốn đi tới cái chỗ đó có được không, có sợ gì không đó, thì cái chỗ chân lông nó cũng phúc đáp được, nhưng mà phải thanh tịnh nha, cái đó là ông Phật mới làm được nha.
Ông Phật mình làm không được, mình làm nó trả lời mình diễn dịch trật cho mình đi
À, nói thôi đi đi chỗ vui
mình
vui quá sao vui
đi.
cho nên cái đó là phần sát đó nha, cái đó là sát rồi. Còn nữa thì khi đó nó thanh tịnh thì mình thấy được vạn linh mình, tất cả gia dịch của mình cũng quỳ lại, mình giáo hóa nó, giáo dục nó, khi đó mình thấy cái trách nhiệm của mình thì mới là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu được. Rồi mình thấy được, khi mình quán thông được thì mình thấy cái đại nghiệp của mình. Đại nghiệp của mình là cái gì? À, đại nghiệp mình là gì? Là gì?
Nếu thầy có nói
À, nói gì? Đoàn bảo nói đi.
chịu trách nhiệm
Trách
giáo
nhiệm
Đúng
hòa
rồi.
đồng với càn khôn vũ
Chịu
trụ.
trách nhiệm, mình phải chịu trách nhiệm mình, cái nghiệp của mình đây là giáo huấn chúng sanh, là mình phải dẫn giải tụi nó đi theo tôi như mình đó. Cái đó là cái trách nhiệm lớn nhất của con người, tại nếu mà mình không có dẫn tụi nó đi tu theo mình được á, thì mình đâu có thành đạo được, mình đâu có tu nổi, mình đâu có xuất phát lên cao được.
Cho nên cái trách nhiệm, khi mà mình thấy được cái trách nhiệm của chủ nhân ông là nặng lắm nha, cái gánh nặng lắm, hai cái vai rất là nặng. Nặng có nghĩa là cái trách nhiệm mình phải dẫn hết cái đám này cho nó đi cùng với mình, có nghĩa là đồng đồng thanh tương ứng, có nghĩa là phải hiểu như mình. Cho nên tại sao thầy nói mình phải phải ngồi đó, mình khi mà mình thanh tịnh rồi mình mới hiểu được những cái lời nói tuần sau sẽ nghe ha, 4 tiếng nha. Nghe được tại sao mình nghe mà mình không nhớ, tại sao mình nghe mình không hiểu. Đó là những cái điều đó, là tại vì mình chưa có dẫn dắt được. Trong cái tiểu thiên địa mình chưa thấy trách nhiệm, mình là một đế vương, mình là một đấng tạo hóa của cái bản thể này. Mình thiếu thiếu cái trách nhiệm, tại mình chưa thấy hoàn toàn cái trách nhiệm của mình phải làm gì cho cái bản thể mình. Cái đó khó lắm nha. Thầy nói cái đó không phải dễ, có nghĩa là mình thấy được cái trách nhiệm của mình, hai cái vai mình rất là nặng. Có nghĩa là phần hồn có một trách nhiệm rất là nặng, đó là cái đại nghiệp chung. À, thấy cho mình chứ mà thật sự cho ông trời đó, chứ không phải giỡn. Tại vì khi mà cái bản thể này đồng nhất rồi á là huệ ha, định rồi là huệ, mà huệ là gì, là nghe cái đùng cái nó sáng, nó thấy hết đó. Ông trời, ông Phật á, ông Phật ông khi mà ông nổ cái đùng á có nghĩa là ông thấy hết sáng choang và ông thấy hết ba cõi.
Mà
Khi đó
nhiều khi mình nghe nổ cái đùng mà thấy tối thui là sao?
hay là cái chừng chén chén dĩa nó đổ
Hay là
rớt đất á.
nhà bên cạnh nó đang làm cái gì
Đang đánh
ồn
lộn đổ cái tủ cái đùng
đó? Có đó, cái đó nhiều khi bạn nào cũng nghe tôi nói nghe nổ bộ đầu cái đùng mà thấy tối thui, mà quên coi cái bên nhà bên cạnh nó làm tiếng gì ồn quá.
đùng á là có nghĩa là cái chẽn dừng của mình hay những cái phần nứt của mình nó nứt ra, là khi đó cái phần hồn, cái bản thể này, cái chấn động lực nó thanh nhẹ rồi á, khi mà cái pháp luân chuyển nó đủ rồi á, đủ rồi á, thì tự nhiên cái đầu nó phải nứt ra và cái hồn nó phải đi ra từ cái đỉnh đầu, giống như từng rồi mình cho coi những cái chẽn dừng nó nứt ra. Mà ông Phật á thì khi mà ông đi ra đó, ông ra ngay đỉnh đầu á, thì khi đó đó là nghe cái đùng một cái là ông đảnh lễ Phật liền. Ông Tư có nói cái này nhớ là khi nghe cái đùng là ông Tư ông quay trở về, ông đã lãnh lễ Phật rồi đó,
Đi về rồi hả?
đi về rồi nghe cái đùng á, ông Tư á là đi về nghe cái đùng. Còn ông Phật mình nghe cái đùng á, ông thầy của mình nghe cái đùng cái là ông tá quả tâm tinh, có nghĩa là ông giống như gọi là đứng hình á, nó cứng cái người luôn á, tại vì ông nổ cái đùng là cái đầu ông nứt ra đó. Cho nên khi mà ông Tư đi gặp ông Huyết Sanh vậy đó là ông nói minh triết, ở trên cái đỉnh đầu nó mình nở ra, nó nứt ra. Còn những trường hợp có câu hỏi đặt ra, em xem tiếp tục luôn. Có những trường hợp có những người lớn tuổi người ta mềm cái đỉnh đầu, cái đó có, ông thầy có nói. Nhưng mà cái đó đó là những trường hợp đó, đối với những người đó đó là đã được tu nhiều kiếp, họ mềm cái đầu. Nhưng mà họ đi ra đó không phải như một cái ông Phật. Họ đi ra đi vô rất là bình thường, nhưng mà họ đi cõi thấp không mà có khi đi cõi âm nữa. Cái này bạn đạo bên Pháp có. Cái này có đi cõi âm không mà đi cõi thấp 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 không mà ở trên đỉnh đầu luôn á, cũng nở trên đỉnh đầu, cũng cũng mềm cái đầu chứ không phải là nứt như mà ông Phật. Ông Phật là khi mà ông dùng tất cả các cái pháp của ông một cách đúng mức rồi á, là cái cơ thể ông khai thông một cách toàn diện. Nhớ là ông thầy ông đã cái hành của ổng là một cái kỳ có ổng của ổng, khi mà ổng khai thông là một cách toàn diện, khi đó ổng ngồi ổng nổi một cái đùng một cái là cái đỉnh đầu ổng phải mở ra để cho ổng đi ra ha, cho nó rõ cái này. Nếu mình không hiểu chữ huệ, huệ là sáng liền à, cái mà định một cái rồi là ông huệ, ông sáng choang, ông thấy hết, cho nên ông mới ra những cái minh triết cho mình, những cái lời chân lý cho mình. Còn mình cũng nói cái đùng nhưng mà không phải cũng còn nhắm mắt thấy đang thui nhắm mắt thấy đang thui chưa có sáng. Cho nên á, cho nên mình nghe mình phải nghe thật kỹ và mình mới hiểu được à, tại sao mình không có giống như cái những gì ông thầy cũng nói, là tại vì mình hành chưa đúng mức. Thầy nói mình hành chưa có đúng mức, chưa có đúng lúc, có nghĩa là không đúng lúc đúng thời, có nghĩa là không có đủ cái sự dày công.
Ừ.
Mình chỉ có thể nói được thôi chứ mình không có làm được. Mình làm được một phần chút xíu của ổng thôi à. Ừ. Ổng phải trả giá cho cái sự dày công của ổng chứ. Ổng ngồi đó dù có bất cứ một cái hoàn cảnh nào xảy đến, ổng cũng bất cần bất động mà. Cho nên nhiều khi mình nói được nhưng mình làm không được. Cái quan trọng của mình là cái sức khỏe. Nói gì nói, thầy nói không có sức khỏe không có làm tiên Phật gì hết đó. Không có gặp tiên gặp Phật gì hết, sức khỏe mình không có, gặp gì bữa nay eo ụt, mai cũng eo ụt. Cái đó là cái khó nhất á. Đừng có nói mình nói là mình có sức khỏe vô biên, không phải đâu. Phần hồn mình có cái vô biên đó, nhưng mà cái sức khỏe mình quan trọng lắm, cái xác này nó còn bị trì kéo bởi những cái mình đem vô. Bởi những cái mình đem vô, nhất là tứ quan của mình, thầy cứ nói hoài, khi nào quên tứ quan rồi mình mới nghĩ tới là huệ tâm mới bộc phát. Cho nên cái đó là cái điều mà ông Phật ông đã dạy cho mình thấy để mình đi tới. Cho nên cái ý mã tâm viên của mình rất là quan trọng á. Tâm viên là tâm gì? Tâm con khỉ á, phá phách, phản động mà không được gì hết, cũng không gặt hái được điều gì hết. Còn ý ngựa là sòng sọc sòng sọc, nghe cái này cũng chạy theo, cái kia cũng chạy theo,
à, nghe cái gì nó cũng quyến rũ mình được.
Dạ. Cho nên có một chút xíu đó thôi, nhưng mà có mất rất là nhiều chuyện để mình học. Không có mấy phút à, có mấy phút thôi á.
Thành ra lúc mà mình ngồi mình luyện niệm Phật á, ngồi chỗ cái ý mã cái nó chạy.
Chạy đó, mình có chạy á.
Chạy tùm lum đó, là mình chưa, nó chưa có chịu ngừng lại, là cái ý mã nó còn á, thành ra mình niệm Phật chưa được á, là tại vậy. Mình luyện không á, mình ngồi chỗ á, là bắt nó ngồi chỗ nè, đóng mắt nè, đóng miệng nè, lỗ tai cũng đóng luôn, mà không phải đóng bằng cái tay chân của mình, mà đóng bằng cách ông thầy ông kêu mình vô một cái chỗ, tìm một cái chỗ thanh tịnh, như là không có tiếng động. Mà nếu mà mình vô cái chỗ có tiếng động là cũng như là mình nghe rồi, mình không có đóng lỗ tai được, tại vì lúc đó mình không có bịt lỗ tai, nhưng mà mình phải tìm cái chỗ thanh tịnh không có tiếng động, tại có tiếng động là nó lôi cuốn cái ý mã mình, nó chạy theo à.
Cái điều mà khó nhất vẫn là cái mà mình tập trung được, tập trung được cho nó đừng có nhảy đi lung tung, cái đó là cái khó nhất. Trong vòng 5 phút thôi chị sẽ thấy được.
Thì bây giờ ông mới giúp mình bằng cách là cho mình ngồi chỗ và tìm cái chỗ thanh tịnh, răng lưỡi, coi lưỡi răng kiểu răng, nhắm mắt tắt đèn, có thể cái tắt đèn nữa.
Nhắm mắt thay đèn thôi ạ. À. Tắt đèn, nhắm mắt thay đèn thôi ạ. À.
Nhắm mắt tắt đèn nữa, cái đó có ghi rõ đó.
Đó. Thì cái trả lời cái câu hỏi của bạn Đạo hỏi là tại sao nói là ở trên đỉnh đầu mềm ra và có nhói và rát. Bây giờ mình sẽ nghe chút xíu chỗ này rồi mình sẽ nói chút xíu thêm về vấn đề đó. Có phải ông anh Bảo cái câu hỏi nói như thế?
Bị tê buốt nó mềm mà nó tê buốt chỗ đó là một thời gian sau nữa nó hết tê.
Rồi.
Hết buốt mà nó còn có u ngay đó.
U hả? U hả?
Lúc sau thì không biết sao nói, nghe nói gì.
À, thường thường cái đó là phải mềm đi chứ không phải u. Cái mềm. Bây giờ mình nghe chút xíu chỗ này ha.
Tiếp tục phần vấn đáp. À, kính thưa thầy, bạn Đạo này có tới 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao khi con nói chuyện Đạo thì đỉnh đầu con cảm thấy nhói đau, nói càng lâu thì xoáy đau nhiều, xin thầy vui lòng giải đáp.
Thì cần làm pháp luân thường chuyển cho nhiều cho nó giải ra. Nó đã đi tới chỗ đó, nó đang công phá chỗ đó, phần trước nó đang công phá thì chưa tiến tới thành được, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều nó tiến lên. Còn nếu mà nó nhức á, mình uống nước chanh nó cũng giải, nó cũng giúp được một phần.
Tiếp tục phần vấn đáp.
Những cái hiện tượng nào mà đối với bản thể mình khi mình khai thông trong cái quá trình mình luyện tập á, trong quá trình mình tu thiền á, thì á, những cái gì mà rát, nóng hay là đau, nhói, nhức, những cái đó tất cả đều là trược khí hết ha. Những cái đó là phần trược, nó giải ra. chứ không có thể nào mà cái điển mà đi ra khỏi bản thể mà nó nghe một nó ồn ồn, nó không thể nào nói là nó rần rần, những cái đó là không có đúng. Tất cả những cái đó là phải nhẹ nhàng, những cái gì mà thuộc thần thanh điển rất là nhẹ nhàng, không có thể nào mà nói là nó đau quá chỗ đó, hoặc là nó nhức quá chỗ đó, hoặc là nó nóng quá chỗ đó, những cái đó là trược khí không á. Một là những cái người mà bị những cái bệnh gan cũng có những cái trường hợp đó, thầy cũng có nói những cái trường hợp mà dính tới gan thì thường mấy cái phần nóng nó ra nhiều hơn. Còn những người khác á, thầy hay nói về cái thận
ha. Nhiều khi thầy nói đến độc tố nè.
Dạ, những cái độc tố nó đi ra là trược khí. Hồi nãy thầy nói là trược khí nó đi ra, khi mà nó giải ra đó trong quá trình làm pháp luân thường chuyển á, những cái đó nó chưa đủ á, nó sẽ phải có những cái phần đi ra. Có những người bị có những người bị nhức từ những cái bàn chân bàn tay nữa nha, cũng có những người nhức trên đỉnh đầu, có những người nhức trên trên bàn tay có nha. Có người nói tại sao con nhức trong những cái phần đầu cũng có, cái tùy người nhức tùy theo người, cái nó giải ra như thế nào thì do quá trình mình thực tập đúng hay là sai thôi.
Là nói cái trược nó đang công khóa, nó chưa có được chưa có được thanh.
Dạ, cái gì cũng vậy, thanh là nó phải nhẹ nhàng. Cái thanh điển á, nó không phải là nó rần rần hay là nó vô một cái ào, cái đó là không có đúng à. Điển không có vô một cái ào hoặc ra một cái ào, cái đó không có đúng. Cái là cái sự tưởng tượng thôi.
Ừ, tưởng tượng nó nguy hiểm lắm nha. Trong duy niệm duy có khúc nào mà thầy nói không được tưởng tượng á.
Cái tưởng tượng vọng tưởng á, có cái đó, có nhiều người bị những cái đó.
Bên nó không có được tưởng tượng á.
Dạ, bên pháp á, cái quy thức á, thì chuyện cái đó là nó không có đúng. Không có cái điển gì mà tự nhiên cái giờ đó cái là một cái ào, cái đó không có đúng. Cái đó là không có đúng đâu.
Đó là đi tới tưởng tượng rồi nó dẫn mình đi tới cái mê tín nữa.
Dạ, cái tì đề đài mê tín năm rồi nha, sẽ ra trong vòng có thể sau Tết, trong trước Tết, tại nhiều cái đề tài hay trước Tết. Cho nên những cái mê tín hoặc là những cái hồi nãy có nói chữ nhờ đỡ, thấy không?
Ừ, thì cái đó cầu xin nhờ đỡ là nó cũng dính tới cái mê tín đó. Tại vì nhiều khi mình muốn thấy mà mình cho cái đó là cái đó, cũng như mình thấy ồ tôi được cái đó là thầy giúp tôi, bề trên tổ thầy giúp tôi, cái đó là toàn toàn mê tín đó.
Tưởng tượng không á, những cái đó tưởng tượng. Nhớ là ông mình không có giới hạn ông Phật được. Không có giới hạn ông Phật. Ông Phật ông nó cứ hào quang cứ chiếu hoài xuống thế gian này. Ông Phật Thích Ca thì cái bủa khắp nơi, nhưng mà ông thầy mình cũng vẫn phải cái hào quang, ông vẫn làm việc. Ông cứ làm việc hoài cho mọi người, tất cả mọi người đều hưởng được. Nếu mình hướng lên cái sự thanh nhẹ thì mình sẽ nhận được hưởng sự thanh nhẹ. Những cái gì mình qua được có nghĩa là cái sự may mắn, cái thành tâm của mình làm để ông bề trên giúp cho mình, có thể ông thầy cũng độ cho mình phần nào đó. Nhưng mình không có được tưởng tượng, mình nói ờ chuyện nó qua cái nó ồn thầy giúp tôi, mình đâu thấy đâu. Mình tưởng tượng là cái người khác, mình kéo theo những người khác cũng tưởng tượng giống như mình vậy đó. Có sự ban chiếu của bề trên, có sự ban chiếu của hào quang, cái đó có.
Mình hướng thượng thì mình nhận được cái sự từ quan đó, rồi mình sẽ sáng xuống, mình sẽ có may mắn hơn, cái đó thì có.
Dạ.
Mấy cái này ông thầy giúp tôi, ông Phật giúp tôi đâu có thấy gì đâu, rồi con ma nó giúp rồi sao?
Tưởng tượng cái đó không có nên. Mình biết là cái thành tâm của mình là chắc chắn bề trên hoặc đức thầy sẽ hộ độ cho mình một phần nào đó, nhưng mà mình có giới hạn ổng trong một cái chuyện nào đó nhỏ xíu. Như là giới hạn quá.
Cũng đâu có rảnh đâu mà làm chuyện chút chút ở thế gian để cho mình được hưởng cái này hưởng cái kia. Ổng lại mục đích của ổng muốn cho mình thức tâm để mình tu mình tiến lên nha, đâu có phải độ cho mình là bữa nay có chút may mắn này là hưởng đi sướng đi. Đó không phải, cái đó là mình còn nghĩ tới cái sự thụ hưởng, nghĩ cái chuyện tạm bợ ở thế gian chứ mình quên đi cái phần hồn.
Đó là cái xin, cầu xin. Cái đó gọi là cầu xin. Có nghĩa là mình làm một chuyện gì đó, mình qua cái mình mừng quá, mình ồ đức thầy hộ độ cho tôi và đức thầy chiếu cho tôi. Cái đó thật sự mình không thấy. Cái thành tâm của mình đó, nó đạt được đó. Tại mình không để ý đó, cái thành tâm của mình. Thành tâm thầy nói là tất cả những gì phát tâm không suy tính thì có sự hộ độ hết. Phải không? Còn mình sắp đặt suy tính là không đúng.
Hộ độ cho mình làm những cái gì hữu ích cho phần hồn hay là hữu ích cho chung?
Cái đó là có.
Chứ không phải mà hộ độ cho mình được hưởng cái này hưởng kia. Bữa nay mình được sung sướng, bữa nay mình được đi đi gặp cái gì mình vui, mình được ăn ngon hay là mình được may mắn trúng số, cái đó không phải.
Cho nên á, trở lại cái câu nói á, khi mà những cái gì mà ra khỏi cái bản thể mình mà nó đau, nó nhói, nó nhức, những cái đó là chỉ có phần trược khí nó ra thôi, chứ không phải phần thanh nhẹ.
Trược khí đang công phá.
Dạ, nó đang công phá cái bản thể của mình từ những lỗ chân lông hoặc từ bàn tay, tất cả đều có cái sự công phá của cái trực khí, nhưng mà cái thanh điển ra rất là nhẹ nhàng. Nó ra cũng đi từng bước và đi theo cái trật tự của nó, chứ không phải ra cái ào đâu. Không nói chọi cái giờ đó cái tôi được cái nhận luồng điển cái ào vô. Cái đó là coi lại nha, cái đó coi lại. Cái đó là mê tín, chứ không phải là có cái luồng điển nào mà vô cái kiểu đó. Không có trời Phật nào vô cái kiểu đó. Cái đó không có đúng.
Tại vì nó có một số người họ nghĩ cái gì cũng thầy á, riết cái nó đi vô con đường mê tín á, rồi nó bị cái cõi âm dắt đi luôn. Đi
đó
luôn
mày.
Đi không còn đi, không còn đúng theo con đường vô vi nữa đó. Cái gì á, muốn làm cái gì cũng phải đứng trước cái chí vô vi là xưng xăm có được hay không. Và nhiều khi bắt nó chặt cái làm lại, làm tới chừng nào đúng ý đó mới là được.
Xin ha.
Rồi cũng như xin muốn được đi tới chỗ đó, ví dụ vậy đó, mà bắt cái trong đó nói không cho nên xin xâm lại.
Cầu xin nói à, giờ cầu xin cho tôi được qua cái nạn đó đi, cầu xin đi, kêu bạn đảo cầu xin đi, cái giờ đó cái tôi được cái ào một cái điển, cái đó là nói tầm bậy. Vô vi nào mà nói như vậy, có ông thầy nào nói như vậy đâu. Vậy không bao giờ ông thầy nói, có nói bao giờ cái vậy đâu.
Này không có bao giờ giảng mấy cái hiện tượng bậy bạ đó.
Cái hiện tượng mình tự tưởng tượng ra thôi chứ nó không có. Cái đó là mê tín, đi tới mê tín. Ha, cái cầu xin đó là không có nha. Từng chắc em nghĩ chắc phải qua Tết. Em hy vọng qua Tết, tại vì mấy cái tuần sau này có những cái đề tài rất hay, cho nên cái đề tài mê tín, sửa pháp, những cái đề tài rất quan trọng cho người tu. Tại vì cái phần mê tín rất là nhiều, hay la rất là nhiều. Quá quá mê tín. Tại vì tự tưởng tượng ra rồi mình tự mê tín mình thôi à, chứ đâu có thấy cái gì đâu.
Không tự, thấy mà quả quyết.
Mà dám chắc là nói như vậy là coi như là coi chừng ha. Đã
đi là bất khả tận tính, bất khả bất tính, bất khả tận tính, yeah. Không được mê tín.
Bây giờ làm sao mình biết ông thầy ông nói ông không cho mình cầu xin phải không? Có nghe ông thầy nói không? Anh bảo nghe ông thầy nói là không được cầu xin phải không? Không được cầu xin, ỷ lại. Đúng không? Đúng không? Bây giờ đố nè, có cái gì mình được cầu xin? Mà đố bằng đạo có cái gì mình được cầu xin? À, bây giờ không được cầu xin là đúng rồi đó. Ỷ lại cầu xin là không được, nhưng mà cái gì được cầu xin?
Cái gì cho phép ta đặc biệt hả?
À, đố mọi người được cái gì cầu xin?
Mưu cầu sớm thức tâm.
Mưu cầu cũng được.
Mưu cầu sớm thức tâm.
Đố bạn đạo đã cầu xin được cái gì? Thầy nói hai chữ cầu xin nha.
Cầu xin cái đó được, cầu xin cho phần hồn tiến hóa thì được.
Có, thầy có nói em đưa lên hoài luôn, thầy nói hoài mà tại mọi người không có để ý. Và đạo nhớ là nghe để ý chút xíu. Anh Tiến nói gì?
Dạ phải cầu tu cho giải thoát không chị?
Không, cái đó mình phải đặt cái ý chí đó. Cái ý chí giải thoát, cái mục tiêu của mình là phải đi. Nhưng mà bây giờ có cái cầu xin cho nè, ai nghe? Chị qua nói gì?
À, vạn vật thái bình đúng không Alice?
Cái đó là lúc cầu nguyện rồi đó, cầu nguyện cuối cùng.
Cầu nguyện cái đó là cầu nguyện.
Cầu nguyện rồi đó. Cầu nguyện có cái cầu nguyện, nhưng mà giờ cầu xin có hai chữ cầu xin, mình được cái cầu xin đó. À.
Cái này mình xin
đạt đạo.
Không, cái đó là mình chỉ có lúc mà cầu nguyện á mình nói là vạn vật thái bình thôi.
Yeah.
À, đạt đạo là mình phải đi tới đó chứ mình đâu cầu xin được. Ý chí. Cái này mình cho cầu xin.
Cầu nhưng mà nó có chữ xin mình tu. Mà cầu xin cho mình tu được siêng năng chứ đừng
tinh
cho
tấn à? Tôi hành tinh tấn à?
Tôi hành tinh tấn.
Giờ đây đứng trước kiến hoàng thánh đó. Trời giờ có hai chữ cầu xin ông thầy nói nè. Cái này thầy nói hoài luôn á, mọi người không để ý. Thầy nói hoài luôn á, bây giờ em nghe kỹ là mới hiểu. À, thầy có cho mình cầu xin nè. Thầy nói hoài luôn á.
Sức khỏe hay... bên trên luôn hỗ trợ cho mình được tu hành tinh tấn á.
Không, bây giờ có hai chữ cầu xin ông thầy nó cho mình cầu xin cái gì?
Xin nè, có chữ xin đàng hoàng.
Có chữ xin đàng hoàng, có hai chữ cầu xin.
Cầu nguyện khá nha. Cầu nguyện khá, cầu xin khá.
Dạ, cầu xin, mình được cầu xin. À, có nói rõ ràng, không chịu nghe. Giờ có ai nghe không? Rồi, tắt trên bảo rồi, bây giờ em cho nghe ha. Coi cầu xin gì nha.
Xem âm thanh đi ha.
Học hỏi cả. Chứ không phải ở ai một người nào mà ở đây để hưởng thụ, để làm giàu, để sống đời đời tại thế. Cầu xin để làm gì? Để sống đời đời. Tôi cầu có được học hỏi. Tôi cầu có sự kích động và phản động rất nhiều thì tôi mới thấy rõ đúng tấm thanh tịnh và sức chịu đựng nhịn nhục sẵn có của chúng tôi. Các bạn đã làm được mẹ, các bạn đã làm được con, các bạn đã làm được cha. Học cái bài gì đó, học có hai chữ
nhịn nhục
mà thôi.
Cũng... nghe không? Có nghe lại không? Vậy bạn đạo nghe gì? Cho cầu xin gì? Cho bạn đạo nghe đi. Cho bạn đạo nói đi anh bảo. Cầu xin gì?
Con biết nha.
Dạ. Rồi cầu xin gì?
Rồi.
Cầu xin được học hỏi.
Rồi gì nữa?
Thêm cái nữa.
Còn nữa?
Cầu xin sự kích động phản động.
Nhân dung.
Kích động phản động, đúng rồi. Đó.
Kích động, cầu xin người kích động, phản động là mình, khỏi xin.
Cầu có được học hỏi, cầu có sự kích động, phản động rất nhiều. Tôi mới thấy rõ dũng tánh thanh tịnh, sức chịu đựng nhịn nhục của mình. Thế à, cầu xin được nha, cầu xin cho nhiều cái hoàn cảnh khó đó. Nghĩa là vô cho mình khó cái nhiều đó.
Nghĩa là cái đó cầu xin có bài học vậy.
Cái đó là bài học cho mình đó. Tại vì nhiều bài học chừng nào thì mình qua nhiều thì cái sự nhịn nhục mình nhiều.
Nhưng mà mình cầu xin mà mình không có đủ sức, cái nó lọt luôn á.
Thì đó, bởi vì mới là nói
hiện nay cái đó khỏi cần xin nó cũng tới à.
Nhưng mà như vậy cái phần hồn nó mới thanh nhẹ được. Thầy nói là khi mình qua được cái sự nhịn nhục rồi đó, cái hồn nó mới thăng hoa được.
Tại vì
còn nhiều nó lình bình, nó tốt hoài, nó không có ai đánh nó vô, nó không có ai kích động nó đâu có tiếng.
Nhiều khi mấy cái mình không xin nó cũng tới, mà giải chưa xong nữa mà cầu xin nó tới ào ào.
Tại yếu quá.
Yếu thôi chứ, yếu mà muốn làm mạnh là chết à.
Yếu quá, cái đó yếu quá.
Đó, mình yếu mới chịu yếu chứ, bây giờ yếu mà muốn làm mạnh là chết rồi.
Vậy mới nói là thấy được cái dũng tánh của mình, còn nếu không mình không dũng tánh rồi.
Chưa có, cầu xin là nguy hiểm à.
À, phải được cái hoàn cảnh học hỏi kích động mình. Tại vì có nhiều người nói tại sao mà nó tới nhiều quá chị không nói. Thầy mới nói là hoàn cảnh là ân sư là vậy á. Thầy nói là lấy oán làm ân, hoàn cảnh là ân sư, là cái điều đó đó mình mới học được. Không có cái điều đó mình không học được, mình không có thăng hoa. Lấy oán làm ân, lấy cái chuyện đó đó mình mới nói là tại sao người ta tới người ta chửi mình, tại sao đi viết báo nó chửi mình. À, thầy nói cái đó mình phải cảm ơn nó. Nó thay vì nó phải suy nghĩ nè, nó lập cái chương trình để nó đưa lên được bao nhiêu người báo, viết bao nhiêu người báo, viết cho mọi người đọc bao nhiêu người, để nó được bao nhiêu lợi nhuận, nó phải suy nghĩ tội nghiệp cho nó.
Cái đó là ông Phật không làm được.
À, ông Phật ông dạy mình vậy đó.
Cũng dạy mình, nhưng mà học con đường của ông là phải biết tha thứ và thương yêu, và học đủ thứ chuyện hết trơn, nó phải đơn giản vậy.
Cho nên cái này là một cái góc độ của cái vấn đề sửa pháp. Tại sao trong vấn đề này có dính tới cái chuyện là có những người phỉ báng đạo, rồi chế biến, rồi sửa đổi, biến pháp, ha, có nhiều cái dư lắm. Rồi trong cái đó có cái vấn đề người ta chửi thầy, rồi chửi bạn đạo nữa. Thì những cái điều đó phải làm gì thì thầy nói đó, nó phải ngồi nó nghiên cứu, nó chửi thầy nó phải ngồi nó nghiên cứu, nó thu được bao nhiêu tiền á, nó có lợi, nó lập cái chương trình, nó coi nó có lợi thì nó mới làm, cho nên nó cũng được cái đó. Phải không? Cái đó về mặt đời. Nhưng mà thầy nói lấy cái đó làm cái hoàn cảnh, làm cái ân sư cho mình, kích động càng nhiều. Cái đó đâu phải bình thường người ta kích động anh đâu. Anh có ngồi nhà báo đâu có giết anh. Anh có làm gì nhà báo nó mới giết anh. Anh nổi tiếng quá nó mới giết anh. Nó mới giết lên, nó nói anh bảo là anh dạy như vậy. Bây giờ anh ngồi chỗ anh nói giờ không cần đón. Cái đó đâu phải đâu, anh đâu có biết đâu. Anh phải làm gì đó thì nó biết tới, thì nó mới kiếm anh, nó mới giết báo về anh chứ. Cái đó đâu có phải là nó tới một cách vô lý đâu, nó cũng có tới trong những cái hoàn cảnh của mình. Nếu mà một người không có nổi tiếng gì hết đâu ai tới.
Giờ mình trở lại cái vấn đề cầu xin nè, suy nghĩ lại cái này ổng, cái này là ông Phật ổng cầu xin chứ không phải mình đâu, mình không dám. Ví dụ cái này là ông Phật đó.
Chị Ly ơi, dạ? Bảo ơi. Dạ? Em thấy mà bây giờ mình thật tâm tu là có lao công miễn phí tới à.
Tới đó. Tới hoài mỗi ngày. Cái đó là nó tới mỗi ngày chứ. Tại vì trong cái người nào mà không có đi làm á, trong cái thời điểm này á, thì nó khác. Còn ví dụ như có đi làm á, thì nó khác. Đi làm thì mỗi ngày đều thấy cái lao công nó tới hoài à. Cái đó chuyện đó rất bình thường. Bởi vì ngày nào cũng có. Của em một ngày tới 300 cái mail lận. Cho nên á, một ngày đó ít nhất là 100 cái mail là em thấy là nó đủ chuyện hết. Cái đó là cũng là một sự kích động, cũng là một sự lao công tới với mình đó. Mình không cần trả lương đó. Nhưng mà có những cái khác. Mình nói về đạo nữa. Phải nói về cái đó là vấn đề đời. Đời là mình gặp được những cái hoàn cảnh phải gặp. Điều đó mình phải xử lý, chuyện bình thường. Nhưng mà phần đạo nó khác. Phần đạo là trong cái hoàn cảnh có những người tới với mình một cách rất là bất bình thường, mà mình không biết đỡ cái chuyện đó như thế nào. Có những cái đó chứ. Tại nếu mình ngồi một chỗ mình không có thấy đâu. Mình ngồi một chỗ ở trong nhà không có thấy. Giờ anh bảo đóng cửa hoài ai thấy đâu. Còn bảo làm gì nổi tiếng quá, nó kiếm à. Thì cái đó là những người thầy nói đặt cái hoàn cảnh cao hơn, có nghĩa là sự cầu xin cho cái sự kích động nhiều. Bởi vì họ ở chỗ họ không thấy gì tiếng hết, tại vì không có cái sự kích động bên ngoài.
Nhưng mà cái này suy nghĩ kỹ lại là ông thầy không nói ổng, chứ không phải ông kêu mình cầu xin nha, coi chừng nha.
đúng, nhưng mà cũng cho được. Có những người ở trong nhà không có gì hết,
không cho nhưng mà không ai dám cầu xin, nó tự nhiên nó tới còn chịu không nổi nữa cầu xin tới sao.
Không, cái đó là quá động rồi, cái đó là trong xung quanh mình quá động, mình không nói. Những hoàn cảnh mà có những người ngồi chỗ làm sao có chứ. Đấy, bây giờ hỏi người... trong lớp này có
không, người chỗ cũng có chuyện tới à, hay lắm, ông trời ông hay lắm.
Có.
Đi, ông cũng có cho, ông cũng chuyển cho nó tới nhà mình luôn á.
Không, cái đó là anh Bảo khác. Còn có những người ở đây có, có những người ngồi chỗ không có gì hết á.
Phụ sinh này nói để học cho vui thôi chứ đừng có bắt chước nha, tôi thấy nguy hiểm đó.
Đúng á. Nên nói cái việc cầu sinh mình không không nên. Mình đây pháp tự tu tự tiến mà, đâu phải là ngồi đâu mình cầu sinh cái gì. Nên mình tu mình thấy giống như anh em mình tu nè. Nếu mà không có bài học trong một ngày đó hay trong một tiếng không có bài học là mình thấy mình thiếu tu rồi đó.
Bây giờ mình bây giờ anh Bảo trở lại với cái chuyện này ha.
Bài học nó đến liên tục à.
Trở lại cái chuyện này á, cái cầu xin này á là ông Phật ổng để nói để mở trí cho mình. Để cho mình thấy là những cái cầu xin ở trong đó là điều không cấm hết, nhưng mà nếu mà mình cầu xin được như vậy á thì có thể làm, nếu mà làm được, thấy không? Mình có trình độ mình làm được thì mình chỉ có quyền cầu xin cái này thôi á. Nói vậy thì nó rõ ràng hơn, chứ không phải cái chuyện cầu xin này không đúng. Cái cầu xin này được, nhưng mà cái đó trong cái tinh thần hướng thượng cầu tiến á, cầu xin trong cái tinh thần đó chứ không phải là cầu xin trong cái tinh thần ỷ lại. Tại đâu cái cầu xin này đâu có thấy cái gì kêu bằng ỷ lại giúp đỡ gì đâu, chỉ cho mình bài học để mình tiến là trong cái tinh thần cầu tiến. Cái cầu sinh trong cái tinh thần cầu tiến chứ không phải là cầu sinh trong cái nhờ đỡ ý lại. Đó, mình phân tách vậy thì mình thấy rõ hơn.
Bây giờ mình nói hai chuyện. Đúng. Bây giờ đúng, nghe nè. Giờ bà anh bà anh Thi ngừng đi ha. Cái phần cầu sinh đó, nó có hai chuyện. Cái gì cũng vậy, bởi vì em nói phân tích cái gì cũng vậy, phải cho phần hồn và phần xác. Cầu sinh nhờ đỡ là cho cái xác. Nhớ rõ cái này. Nếu mà mình tập trung hoài cái xác á, mình tiến không có nổi. Mình tiến không bao giờ nổi, tại mình vô cái xác mình muốn cái này xin cái kia cầu đỡ, cầu xin nhờ đỡ.
Được cái này được cái kia đó.
Cái đó là đi tới mê tín ha, cái đó là cầu xin cho cái xác. Còn cái hồn mình phải cho nó thăng hoa, nếu không có sự kích động bên ngoài không thể nào tiến được. Không thể tiến được, cứ mình cái lấy lý này, lý nọ tại cái này bị cái kia, cái phần hồn không bao giờ tiến. Bây giờ mình cứ lấy cái lý luận này mình nói cái lý luận kia là không bao giờ tiến đâu. Bây giờ em phân tích cái này ông thầy nói rõ ràng. Cái đó có, là mình phải chấp nhận là ông thầy nói cho cái phần hồn mình nó nâng đi một bậc. Chứ mình nằm ở chỗ một chỗ hoài, nó tợ tôi gần một ngày thiếu bao nhiêu chuyện, tôi làm không nổi. Như vậy cái hồn mình không bao giờ tiến, nó sẽ dừng lại ở đó. Cho nên làm cái gì cũng vậy, phân tích cho nó rõ ràng. Một cái là cho cái xác, một cái cho cái hồn. Cái hồn muốn nó thăng hoa đi lên cao hơn, là cái sự hướng thượng nó nhiều hơn, thì cái hành mình nhiều hơn, thì cái hoàn cảnh này nó nhồi nhiều hơn. Để cho cái gì? Cho cái hồn nó tiến lên. Chứ còn nếu mình dừng lại ở đó, mình nói tại cái này bị cái kia, tại thì gì mà là thầy cũng có la đó. Lý này lẽ nọ là mình sẽ không bao giờ tiến ở phần hồn, mình chỉ dừng lại ở cái xác mà thôi. Bởi vì cái phần chủ nhân ông không thấy được cái trách nhiệm của mình đối với cái dạng linh mình. Mình chỉ dùng cái lý luận thôi, chứ thật tự mình không có. Cho nên mình phải hiểu, khi mình học mình phải hiểu cái nào cho cái hồn, cái nào cho cái xác. Mình cứ nhập chung là chắc chắn mình chỉ ở lại cái điểm dừng đó thôi, không thể nào tiến xa hơn. Cho nên những cái gì em nói ra để cho mọi người để ý một chút xíu là em phân tích cho cái gì? À, phân tích cho cái hồn hay cho cái xác? Cái xác này nó dùng nhiều thứ lắm, đủ thứ chuyện hết, còn cái sức khỏe nữa. Cái xác này còn cái sức khỏe, nhưng cái hồn nó cần có cái sự thanh tịnh, bởi vì nó cần cái sự nhồi quả nhiều hơn. Nhưng mà mình qua được bài học đó không, đó là do trình độ của mỗi người, sự thanh tịnh của mỗi người, trình độ tiến hóa của mỗi người, trình độ thanh tịnh của mỗi người. Mình không thể so sánh được, nhưng mà ông thầy có nói rõ ràng. Ông thầy ông đâu có cấm đâu, ông để cho cái phần hồn mình tiến lên một bậc. Đó có chứ, ông thầy ông nói tại sao người ta tới chửi mình, đó là những cái hoàn cảnh ông thầy ông nói cho cái phần hồn nó thăng hoa đi lên. Mình nghe mình phải hiểu cho cái phần hồn, chứ không phải mình dùng cái xác rồi mình nói, mình bị cái tánh nó phủ hết rồi. Đó, cái đó là cái phần bài học để mình học ha. Chứ mình không có được dùng lý này lấy nọ. Đối với em, học là phải có tiếng. Chứ còn lý mình học hoài vậy là sao không giờ tiếng, bởi vì cái lý do mình quá nhiều. Rồi, tiếp tục.
Thì cái đó mình phải phân ra hai cái cầu xin, một cái cầu xin ý lại nhờ đỡ, một cái cầu xin để cái phần hồn cầu tiến thì được.
À, nãy giờ em có đâu có gì sai đâu. Em nói là cầu xin là cho cái mê tín là cái đó bình thường.
Mình tóm tắt lại hai cái cầu xin, một cái cầu xin cấm, cái cầu xin ý lại nhờ đỡ cho cái xác này và cho những sự tạm bỡ ở thế gian này. Rồi một cái cầu xin cho cái sự vĩnh cửu là cho cái sự cầu tiến của phần hồn. Rồi mình trở lại cái câu mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, trong này thầy nói cũng hay lắm.
Cái hồi nãy thầy có nói á, khi mà cái cuối cùng của ông Phật á, vẫn là cái sự nhịn nhục. Cho nên những cái hoàn cảnh đó nó tới á, mà cái sự nhịn nhục mình không đủ á, thì cái con đường ông Phật ông dạy cho mình cũng không đi tới đâu.
Thì rốt cuộc xuống đây chị học có hai chữ, trước hết là học chỉ nhẫn, sau đó là học nhịn nhục. Tại vì khi mà mình mãn khóa ra đi đó, bề trên cân mình. Chứ cân cái gì bây giờ? Cân cái xác mình hay là cân cái gì? Cân cái sự nhịn nhục của mình. Coi cái sự nhịn nhục mình đến cỡ nào. Thì rốt cuộc cũng đó. Thầy nói tiên Phật cũng nhờ nhịn nhục mà đạt thành mà. Mà khi mình mãn khóa ra đi, bề trên cũng cân cái đó của mình đó. Thành ra cái đó ăn thua mình đã xây dựng được nhiều hay không, thì mình sẽ được cân cái nhịn nhục của mình đó.
Rồi, bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói thêm về vấn đề sinh, cầu sinh ha. Cái này có một gốc thôi nha, cái đề tài rất là hay, nhưng mà em cho nghe chút xíu thôi.
Rồi đối lại gia đình tôi, về đời đạo tôi làm tròn phận sự không? Rất tròn phận sự, không có ham tiền. Hồi trước có tiền là bọc túi để đi chơi, bây giờ làm có tiền bao nhiêu thì chỉ cứ vợ giữ, lo nuôi dưỡng gia đình. Thì cái nhà nó đâu có thiếu thốn, không bao giờ bị thiếu thốn. Mà trước kia kiếm bạc triệu này kia kia nọ ông sùm, mà đi xài đâu mất à. Rồi bây giờ cái đồng xu mình cũng giao cho gia đình, thì tự nhiên là cái gia đình nó ổn định à. Mình bước về nhà là chắc chắn có cơm ăn rồi, có chỗ ngủ rồi, mà gia đình không có rầy ra nữa. Cho nên tôi hồi đó tôi nguyện tu 10 năm rồi tôi mới bước ra xã hội trở lại. Rồi tôi sửa hết những gì mà chi phí tiêu xài ở xung quanh tôi là phải đơn giản hết. Thành ra ngày nay các bạn nhìn thấy tôi ăn 5-10 phút là xong rồi, không có gì đòi hỏi nữa. Đi khắp thế giới chứ chưa bao giờ xách 200 đô la mà xài cho chính mình, không khó. Có tiền nghĩ cho người đau khổ, tiền của ông trời thay ông trời làm phước, mình không có quyền xài, chịu khổ đi. Ăn một bữa có được không sao, không có đòi hỏi đầy đủ, có chút là được rồi, cho ấm bụng là được rồi. Cho nên các bạn thấy rõ như vậy, đừng có nuôi dưỡng cái chuyện sung sướng, hay là ai cho bạn cái gì bạn cứ sung sướng để hưởng cái đó, ăn cho nhiều rồi sanh bệnh. Cho nên tôi hạn chế 5-10 phút thôi, không có nhiều, không có cho ăn nhiều nữa. Đói thì ráng chịu một đêm, sáng thì phải có, không có vụ lộn xộn. Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí, tâm cơ tạng, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi cho nó thăng hoa, hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không, cái nghe chúng ta là cái không, cái ngửi chúng ta là cái không, cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng không. Nói chứ không ăn chịu gì hết á, không có thấm tháp người ta. Mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện của người ta phải chuyện của mình đâu mà để ý. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Thấy không? Có ngửi những mùi vị đó là nó được điêu luyện, nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý ấy, thì mới là làm được đạo. Cứ nghe mà chấp trật á, nhìn tưởng thật trật đó, nói tưởng đúng trật đó, ngửi tưởng phải trật đó, bởi vì mình chưa quán thông. Thế quán thông nó là không, tứ quan không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu, phải hiểu chỗ này. Chứ hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thuở. Nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi, siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa, chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng,
hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta thừa độ thiên hạ mới là giàu sang. Còn nhờ cầu nguyện xin độ nghèo nàn phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó phát triển tới cái tánh không cần, bất cần, nó nói chuyện như ngang, không phải đâu, nó đi tới trình độ đó. Rồi một ngày nào nó cảm thông rồi, nó phong phú, nó có dư thừa. Điển nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được, thì bắt buộc nó phải nói. Mà bị chửi nó cũng nói. Nói nó giải tiếng cho đối phương thì nó làm, hữu ích cho đối phương và gặt hái được thanh định cho chính nó, nên làm. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì rồi đây, các bạn có gì thắc mắc lên hỏi tiếp nữa đi.
Có gì thắc mắc lên hỏi tiếp nữa đi. Còn đóng đây nè thầy. Rồi đó, anh bảo tóm tắt đi, cái này là nói hết rồi đó, em không cần nói đó.
Nói hết gì
đó, bởi vì mới nói hết cái gì thầy nói quá trời luôn
đó. Bây giờ thì cái quan trọng mới là thầy không có, thứ nhất là đời đạo thầy không có lấy tiền bọc túi đi chơi, thì không có xài phung phí đó, thì cái gia đình nó đầy đủ, lúc nào nó cũng ổn định. Còn ở trong này nó cứ nói là đói bụng, thầy nói thì đói thì ăn chút cho ấm bụng thôi, không có cho ăn nhiều, không có cho nó hưởng thụ, không có cho nó sung sướng, không có cầu xin sung sướng hưởng thụ, mà chỉ cho nó ăn 5-10 phút thôi, đủ để cho nó có đói bụng thì nó ráng chờ đi, đâu ăn ngày sau được ăn tiếp. Rồi cái mà quan trọng nhất là cái của mình, mà cái chỗ mà nó để rước rác, rước động á, là cái tứ quan, là mắt mũi tai miệng. Mà bây giờ cái mắt mũi tai miệng mình sống thì phải mở mắt mũi tai miệng, nhưng làm sao để cho nó đừng có rước rác, là mình ở trong này thầy không có nói, nhưng chỗ khác thầy nói là phải niệm Phật. Mà niệm Phật để làm chi? Để cho mình thăng hoa nó lên, thăng qua cái tư tưởng mình khi mình thấy cái chuyện đó, nhưng mà mình không có nghĩ tới cái chuyện trước mắt, mà mình nghĩ tới cái chuyện đạo, nghĩ tới chuyện bề trên, thăng qua nó lên, thì lúc đó mình hướng về cái trung tâm bộ đầu, hướng hòa với cái càn khôn vũ trụ, thì nó mới đi chữ đi thấy cũng không, thấy cái gì nó cũng là trở về không, chứ không phải là thấy nó có. Tại vì nếu mình thấy nó có thì mình tham thì nó đi tới dâm mà nó dẫn tới dục. Thấy mình thấy cái món đó là tự nhiên mình thèm thì nó phải dẫn tới, ví dụ vậy đó, mình ngửi cái mùi đó mình thấy có là nó dắt tới mình. Thầy dạy mình nó phải tập cái làm sao mà thấy cái gì cũng không hết á, là mới đi tới quán thông được. Còn mình không quán thông á là mình không có, là mình dễ rước động lắm. Thì cái đó là thầy nói khi tứ quan nó thông là ngũ tạng nó cũng thông, còn nếu mà nó không thông thì mình mở miệng ra người ta biết cái trình độ mình tới đâu, nghe lời nói biết trình độ là vậy.
Em không tốt tắt lại phần đó, nhưng mà có cái ông thầy có nói cái này, nghe cho kỹ, nghìn năm một thuở. Một kỹ thuật tinh vi siêu hộ. Siêu hộ cho cái gì?
Cái phần hồn.
Rõ ràng là phần hồn. Rõ ràng là mình học cái học đạo là học cho phần hồn. Để làm gì? Để nâng cái trình độ của cái thằng dưới này nó lên. Dưới này nó ngu muội lắm. Tại vì mình biết bao nhiêu sự kích động bên ngoài mà mình không có nâng cái phần nó lên, thì cái phần hồn đi trần đường, phần dưới này nó đi nẻo thôi. Cho nên một cái kỹ thuật mình đã có một cái kỹ thuật rất là tinh vi, mà bên trên siêu hộ cho mình, cho phần hồn mình đi lên. Cái sự kích động bên ngoài cũng là một cái sự cho phần hồn đi lên, cũng là siêu hộ chứ giỡn. Cho người tới mình đâu phải khơi khơi đưa người tới mình đâu. Đó, những cái đó là những cái mà mình phải học cho cái phần hồn của mình, để mình biết được nó tiến hóa tới đâu, cái trình độ mình tới đâu. Cái đó là cái mà giúp đỡ cho mình có một kỹ thuật hành tiến rõ ràng, giàu sang phú quý thanh tịnh. Nhờ cầu nguyện sinh độ nghèo nàn. Đó là cho cái xác đó. Rõ ràng sinh độ là nghèo nàn. Phần hồn mình nó thấy nó nghèo liền, tại vì nó ngồi nó sinh hoài, nó bị cái phần tánh này nó đè hết, thì nó sinh hoài, nó sinh nào bữa nay cho con qua cái vụ này, qua cái vụ kia, qua cái vụ nọ, nó sinh hoài. Thầy nói nó sinh yếu hèn liền, phần hồn yếu hèn liền.
Sinh là yếu hèn mà nó đi tới cái ỷ lại là còn xuống luôn nữa.
Sinh độ là nghèo nàn ha, cho nên mình phải cho cái phần hồn mình nó có cái dũng hơn, cái dũng tánh nhiều hơn.
Bây giờ mình trở lại cái đồng thanh tương ứng, đồng thí trên cầu hay, bữa nay cho thầy giảng cái này hay.
Dạ, nói tiếp đi.
Đồng thanh tương ứng là mình phải nâng cao cái trình độ nó lên, mình phải khai triển nó. Để cho nâng cao trình độ lên, đồng thanh là khi mình nói một tiếng á, là ở dưới này nó ứng liền. Nó ứng là nó hưởng ứng á, nó đi theo mình liền. Chứ nó không phải mà đi ngược đường với mình. Bây giờ mình muốn tu, muốn thiền, muốn thanh tịnh. Mà ở dưới này nó không hưởng ứng, nó bày thôi, đi này, đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chơi. Đó, cái đó là nó không có ứng với mình, là tại vì trong đó nó mất trật tự. Mà khi mà nó có trật tự rồi đó, thì thầy nói đồng thanh tương ứng là phần hồn chỉ nói một tiếng thôi là ở dưới này nó ứng liền, nó theo liền. Còn đồng khí tương cầu là nó cầu, thầy nói ở đây mình cầu cái gì? Mình khi mà đồng khí, đồng một cái khí điểm mà thanh nhẹ nó đưa lên đó, thì mình chỉ mưu cầu tiến hóa thôi. Là cái phần hồn nó chỉ mưu cầu cái sự tiến hóa thôi, chứ nó không có mưu cầu cái hưởng thụ ở thế gian. Nó không có mưu cầu tìm cái vui chơi tạm bỡ thế gian rồi trở về phần hồn nó bị động loạn. Nó muốn cái đó. Phần hồn nó chỉ mưu cầu tiến hóa cũng như là mưu cầu sớm đức tâm thôi. Chứ nó không có phải là mưu cầu cái chuyện hưởng thụ ở thế gian. Tôi muốn ở được đi cái này tôi sung sướng, tôi vui, tôi gặp cái này tôi vui, tôi ăn cái này tôi sướng. Cái đó thầy nó không có cầu cái sự sung sướng ở thế gian. Đó thành ra cái câu mà thầy nó giảng thêm cái một khía cạnh khác của đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thấy cũng hay.
Cái đó chỉ là bằng việc xác và hồn, mình cứ làm gì cũng vậy, cứ quy vào xác với hồn. Xác thì nó thích sự vui chơi ha, nó thích cái sự hưởng thụ, tức là do cho cái xác. Còn cái hồn là chỉ có đi lên sự thanh nhẹ mà thôi. Nếu mà mình hiểu rõ như vậy rồi, mình không có nhập chung với nhau, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ câu nói nào, chân lý nào, mình cũng hiểu được và mình cũng dễ phân tách, rất là dễ. Không có gì khó hết. Bây giờ mình nghe càng nhiều thì mình hiểu được. Trong quá trình mình hành pháp, mình hiểu được cái lý do nhiều là cái phần vía, cái phần xác cái này. Nó lý sự lắm, đủ lý do, đủ lý sự hết. Nhưng mà cái phần hồn nó không có lý do. Nó chỉ một, nó làm cho chính xác, nhận xét đúng, sai. Và nó làm thêm cái sự thanh tịnh của nó mà thôi. Chứ nó không có lý do. Phần hồn không có lý do. Phần hồn nó, thầy nó không có lý do. Nó chỉ có lý do là cái phần xác thôi. Phần xác này nó trì kéo nó hết, cái điều này nó hết, điều kia. Nó không có trật tự cho nên nó không có ứng với nhau.
Nhưng mà cái đó là đại nghiệp.
Đó. Không có giỡn đâu. Mình phải hiểu được, mình quán thông được điều đó. Mà muốn được vậy là chỉ có cái điều luyện của mình thôi. Cái niệm Phật của mình rất là nhiều. Lúc nào cũng vậy, thầy nói. Nếu mà mình không có làm được cái điều đó, cái phần mà bị phân tán á, không có thể nào mình nói mình định được hết. Không có định thì làm sao huệ, không có huệ làm sao sáng. Nhắm mắt thấy đèn thùi à, bây giờ câu tiếp theo. Nhớ lại ha, tất cả những điều gì mình phải quy về xác và hồn để cho nó rõ ràng. Và hồn đừng có lấy lý do gì hết, cứ dạy cái phần xác đó. Không có được lý do, không có tại cái này bị cái kia, thôi làm cái đó đi, cái đó được lắm, cái đó đưa cái phần đó lên. Cái đó không phải. Phần hồn là nó đi tới cái sự thanh nhẹ, là nó chỉ hướng thượng thôi. Nó chỉ có một chuyện duy nhất, nó niệm Phật thôi. Mó một cái chuyện duy nhất đó là tham thiền thôi. Đó là cái phần hồn.
Chịu trách nhiệm. Tâm.
Chịu trách nhiệm, có trách nhiệm rõ ràng. Bắt cái thằng này niệm Phật mà ngồi mà ý mã tâm viên là nó văng lung tung.
Cái đó là trách nhiệm của phần hồn đó, phải làm sao giáo huấn từ đó đó.
Cái đó là cái khó nhất.
Giáo hóa.
Dạ.
Giáo hóa
có giáo dục trách nhiệm. Dạ. Cho nên đâm ra cái giáo huấn của mình, cái giáo hóa của mình, cái giáo dục của mình đối với cái dạng linh này khó lắm. Phải làm, phần hồn phải làm, phải thấy trách nhiệm của mình làm, chứ không có lý do. Cái lý do vẫn là cái xác. Cái tánh nó bị đè đó. Cái hồn mình nó bị cái tánh lấp đó. Cho nên mà không có lý do này, lý do kia. Hôm nay tôi bị cái này, mai tôi bị cái kia. Bị là cái hoàn cảnh đưa tới với mình. Mà thầy nói đó là cái cầu sinh của mình đó, cho cái sự kích động nhiều. Mà mình yếu quá thì kích động nó cũng không có tác dụng gì. Tại vì ngày nào nó cũng kích động. Ngày nào nó cũng kích động. Khỏi cầu sinh nó cũng kích động. Tại vì chạy không nổi, giải không nổi. Giải không nổi.
Nhiều khi mình tạo động cho mình thêm nên gì
khỏi cũng có đó, cái đó có. Cái đó có đó.
Mình biết khác vô là mình tạo động cho mình cái gì đó.
Có đó, thì đó là tại do cái phần xác á. Bây giờ mình phân tích ra mình toàn nhìn thấy xác không à. Cái hồn nó không có làm vậy. Nó, cái hồn nó chỉ hưởng cái sự thanh nhẹ bên trên.
Nhưng mà tại vì cái hồn ngu muội cho nên mình
để cho cái đó
nó quậy.
Đó.
Cái đó có bị mê loạn. Mê loạn là tại vậy á. Cái bài học mê loạn mình học cách đây một tuần nha.
Nó nghèo nàn rồi đó.
là cái phần hồn nó, tại vì nó yếu quá đi, nó không có đủ sáng suốt, nó không có đủ sáng suốt mà không có đủ, nó không, bị mất hết toàn chủ quyền rồi, cho nên nó để tụi kia nó quậy, rồi phần hồn nó bị nhầm lẫn trong đó, nó không phân tách ra, nó tưởng nó, nhưng mà thiệt ra là lục căn lục trần sát không, mà nó tưởng là nó.
Cho nên cái pháp của mình là đầu tiên là sức khỏe. À, cái đề tài đó từ từ em sẽ ra đó, tại em cũng nhiều lắm rồi đó, nhưng có điều không có nhiều video. Đầu tiên vẫn là thầy nói sức khỏe mới lập lại được cái trật tự. Sức khỏe không có, trật tự cũng hầm không có được.
Bốn giai đoạn.
Dạ, phải có bốn giai đoạn rõ ràng. Cái trật tự mình lập lại mà không chính xác rồi là cũng không có tác dụng gì hết. Chỉ có dừng lại ở đó và đi tới đó thôi. Rồi cái mình sẽ nghĩ ra, ông thầy có nói vậy. Đó, mình cứ nghĩ vô, mình dựa vô một cái điểm đó là mình cứ nghĩ tới cái điểm đó. Nhưng cái mục đích của mình là phần hồn phải có trách nhiệm. Cái trách nhiệm nó khó lắm, nó nặng nề lắm. Thầy nói cái trách nhiệm nó là nặng nề lắm. Đấy. Mình là một đế dương mà, một cái đấng tạo hóa cho cái bản thể này đâu có đơn giản. Thầy nói giống như ông trời, nếu mà ông ngừng một giây một phút là mình tiêu. Ông phải liên tục 24/24, cho nên phần hồn của mình cũng vậy thôi.
Thì cái xác mình nó cũng làm việc 24/24 nhé.
Cho nên cái hồn cũng vậy đó, cái hồn nó cũng làm việc mà tại mình ngủ mình không thấy thôi. Nó cũng làm việc á, chứ mà tại vì mình ngủ mình không thấy cái xác này, nó ngủ đâu thấy gì đâu. Nè, bây giờ cái câu tiếp theo. Nhưng mà chị, tại vì sao mình nghe ha? Mình nghe thử những cái lời khuyến tu của Đức Thầy là cho cái gì? Cho phần hồn hay cho cái xác? Có những cái phương tu, ví dụ Thầy nói, không sao, để cho nó ăn cái đó đi, ăn cái đó đi. Rồi sau đó nó làm pháp luân thường chuyển. Đó là cái sự khuyến tu của Đức Thầy. Ông không muốn ép một ai hết. Cái đó là cái luật. Nhưng mà cái chính xác, cái hồn á, mình nghe kỹ là mình thấy ông có nói. Ông có nói rõ ràng cái hồn phải làm cái điều gì cho cái bản thể mình, để cho cái bản thể mình nó thanh nhẹ. Nếu mình rước quá nhiều thứ phức tạp, không thể nào nó thanh nhẹ được. Mình nói mình giải mà Thầy nói làm không có đúng mức. Mình nói thôi chứ không có đúng mức. Ông Phật nó khác. Ông Phật mà khi ông khai thông bản thể khác rõ ràng. Thấy rồi. Rõ ràng. Ông thông á. Ông hít một cái muốn sập cái gác luôn. Mình nói trước khi ông thành đạo ngay, chứ mình không nói sau khi ông thành đạo. Mình nói phần trước khi ông thành đạo, mình đã tập theo cái phần đó, chứ không phải mình tập theo cái phần sau. Phần trước đó là mình thấy là có sự khác biệt rồi. Thì làm sao mình giống ông thầy được. Còn ông thầy nói tôi nổ cái đùng, cái tôi cũng nổ cái đùng. Ông ngồi mà không nhúc nhích luôn á. Một cái ghế ba chân không sợ luôn mà.
Không bật té, không có gục, gục là té liền á. Ngủ gục như mình là té liền á.
Rồi mình không có làm nổi, mình ra mình làm giống y vậy, nghe cái đùng cái đó. Cái đó nghe cái đùng rõ ràng rớt dưới đất. Không phải đâu.
Có nhiều người bị cái này, nó có nhiều ông bạn bị.
Cho nên cẩn thận, cái gì tại khuyến tu, đó là tại vì khi mà mới quá, còn khi mà đã cái trình độ nó đi tới một cái bậc nào đó rồi, ở một cái trình độ nào đó rồi, thì cần phải nghiên cứu kỹ hơn ở cái trình độ của mình để mình hiểu được cái nào thầy nói cho phần hồn, cái nào nói cho cái phần xác, để cho mình phân tích rõ hơn, để mà mình hành cho nó đúng hơn. Chứ hồi trước giờ nó vẫn như vậy hoài à, nó cứ lình thình vậy hoài, thì mình biết là mình đã có một cái gì đó thiếu. Phải thiếu sót, phải sửa chữa. Thầy nói mình thiếu sót, sửa chữa, ăn năn, sám hối thì mình mới tiến được. Còn không mình nói ôi tôi đủ rồi.
Ông muốn mình tự thức mà mình không thức á, thì mình ở chỗ.
Mình nói mình đủ rồi. Mình nói đủ rồi là không đúng đâu. Còn thiếu nhiều lắm.
Ông không muốn ép, nhưng mà ông muốn mình tự thức. Nhưng mà mình không tự thức á, là mình ở chỗ.
Cho nên đâm ra mình thấy tại sao mình cái tánh hồi nãy thầy nói, cái tánh nó ma tâm quỷ tánh đó, cái khó lắm á, mình còn cái khó chịu, mình còn cái ghen ghét, mình còn cái đó đó, phải không? Mình còn
này không kể đủ ha, này không kể đủ ha.
Dạ, yếu hèn là nhờ đỡ lợi dụng hơn thiên hạ, muốn hơn thiên hạ, ghen ghét thiên ghen hạ ghét, rồi kỳ thị nữa,
kỳ thị
có hết á.
Kỳ thị mình mới vô tu, ta tu lâu rồi nha.
Cái đó cũng có, cho nên những cái đó mình không có nên đó. Tất cả những điều gì mình tới với mình đều là bài học cho mình hết, để cho mình tiến hóa. Thấy một người ăn xin cũng thấy là một cái sự tiến, cái hoàn cảnh cho mình rõ ràng, cho cái người đó, nhưng mà cho mình nữa, mình học cái lòng từ bi liền. Thấy cái người ăn xin là học lòng từ bi liền cho mình. Ông trời, ông cho hai người học luôn á. Một người là thấy sự nhân quả của mình, cái kết quả mình làm kiếp trước, kiếp này mình phải nhận. Cho cái người thấy cái người ăn xin đó là cái sự từ bi mình phải bật ra. Đó là ông dạy hai người rõ ràng. Trong hoàn cảnh của mình, trong gia đình cũng vậy, cho vợ chồng cũng vậy, cũng hai bài học rõ ràng. Một bên nó dữ quá, bên phải hiểu. À đúng rồi, cái đó rõ ràng là dạy cái người đó là phải đối diện với một cái người như vậy. Và cái người nhận được cũng phải biết là đó là cái bài học tới với mình. Thì mình mới cảm ơn được, còn không mình sẽ khó mà cảm ơn lắm. Bởi vì cái sự tha thứ và thương yêu ông thầy cũng đặt hoài mà mình không hiểu là vậy đó.
Không có cái đó là đâu có đi tới từ bi được.
Dạ, cái đó là cái khó nhất của ông Phật.
Không có đi tới từ bi là không bao giờ trở về với ông Phật.
Tất cả những cái gì trong vô vi là phải thực tế, hay nó phải thực tế, phải gờ mó được ha, chứ không có được tưởng tượng rồi đâm ra cái mê tín, cái đó quan trọng lắm. Rồi đi tới cái biến pháp nữa. Thầy nói có cái chữ biến pháp nữa nha, đổi pháp, biến pháp,
biến pháp,
đổi pháp, hai cái này khác nhau nha. Từ từ cái đề tài này ra bạn đạo nghe đây rồi sẽ thấy thầy nói tại sao biến pháp và tại sao đổi pháp.
Biến pháp, đổi pháp nè.
Rồi sửa pháp nữa.
Cái là nhiều cái quá vậy.
Còn không biết có chế chưa, nhưng có chế biến nữa, có chữ chế biến nữa. Hả? Nhưng cái đề từ đó trong cái đề tài sửa pháp bạn đạo nghe kỹ đi. Mình đi một hồi mình không biết là đi chật liền á. Mình tưởng là mình đi đúng mà không phải.
Tại vì mình chỉ cần nhích một cái là từ từ nó lái mình đi sai à.
Nhà, cái đó khó lắm, cho nên tại sao phần hồn nó ngồi nó nghe để nó hiểu được. Trong quá trình mình ngồi thăm thiền cũng vậy, mình mới hiểu được à, trong những cái lời nói của Đức Phật có những cái lời khuyến tu mình, có những cái lời nhắc nhở mình, có rất rõ ràng. Không thể nào nói không có đâu, ai nói không có là không có đúng. Trong những buổi thăm thiền của mình có những cái lời nhắc nhở của những cái luồng điển mà khi mà mình nghe từ ban ngày, mình nghe được những cái lời đó là trong cái thăm thiền mình ngồi mình yên tĩnh một chút là mình thấy à, có nhắc nhở mình rõ ràng.
Có la nè.
Có la đó, la hoài. Em thấy ngày nào cũng bị la. Rồi, tiếp tục. Tại sao nói không nên tu mà giấu giếm ở bên trong? Thầy có nói cái này. Bây giờ anh Bảo nghe, anh Bảo giải thích nha.
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tụ ra đây và để tìm sâu mối đạo, để làm sao cố gắng sống đạt được mọi sự thăng cao sẵn có bên trong của chính chúng ta. Ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại sự chắc, dù hoàn cảnh tốt hay là xấu, mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta để làm sao chúng ta đến được. Vì chúng ta tìm cái gì đây? Mọi người chúng ta đang tìm chân lý là chính sự. Mà chính mình không thật với mình làm sao tìm ra chân lý? Cho nên điều quan trọng là phải thật với chính mình để tìm ra chân lý. Cho nên chúng ta không có nên nói một đàng làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương diện và lập hạnh tự sửa, tự sửa chân chánh, khai triển sáng suốt. Đó là một điều quan trọng và đó là đường lối giải thoát. Dù chúng ta nói tôi cố gắng, tôi phải làm đúng như vậy, nhưng mà ý chí của chúng tôi không chịu vun bồi, ý chí của chúng tôi không chịu siêu thoát, ý chí chúng tôi không chịu hòa cảm, thì làm sao tôi thành đạt được? Cho nên cái phương pháp công phu nó quan trọng đến cộng với cái pháp thì chúng ta đạt được sự kiên nhẫn mới khai mở tâm thức. Quan trọng chúng ta đã nhiều kiếp tại thế, luân hồi tại thế, đi học có chữ nhẫn mà thôi. Công việc kéo trồng tại thế gian đã tạo cho chúng ta một chữ nhẫn và xây dựng cho chúng ta tiến tới sáng suốt, tự thức và khai triển tâm linh. Cho nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu. Các bạn nên cỡ mở với tôi và tìm hiểu bất cứ đề tài nào chúng ta đem ra bàn luận. Chúng ta đồng học và đồng tiến. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn nên khai tâm mở trí và thả lỏng tất cả những chuyện gì mình muốn nói, là mình sẽ quét sạch những sự tâm tối của chính mình. Rồi mình đi tới sự sáng suốt. Mình không có quán trách một ai bằng tự sửa tâm. Và quán trách ta trì trệ thì chúng ta mới thành đạt ở tương lai.
Đà, cái gì giấu giếm? Cái gì giấu giếm ta? Cái gì giấu giếm? Bảo nói đi.
Vì thầy nói cái này thầy nói hoài. Thầy nói cái này trong mấy cái bài thơ cũng thầy hay dùng cái chữ mà kêu chất phát. Người tu nó cần cái chất phát thật thà. Nghĩa là mình đi tìm sự thật, mình đi tìm chân lý mà mình không có thật thà với chính mình á, thì làm sao mình tìm ra chân lý? Thành ra có cái gì mà ở trong tâm mình á, mình cứ mở ra để mình bàn bạc, mình nghiên cứu, để mình tìm một cái phương cách mà để tìm ra cái chân lý, mà tìm ra cái đường lối để đi, để cởi mở, để sửa. Thành ra cái đó nó nằm ở trong cái chương trình mà lập hạnh của người tu. Người tu là cần lập hạnh mà mình cần phải sửa sai, mình phải phơi bày những cái gì sai trái của mình để tự nghiên cứu và mình sửa sai mình á, thì mình mới tiến được. Thành ra mình phải vun bồi cái ý chí của mình á, để cho nó đi tới siêu thoát hòa cảm, thì nó mới đi tới cái nhận sáng suốt.
Vì giấu cái gì ta?
Giấu cái gì? Giấu những cái sai lầm của mình á.
Đúng rồi, nói một đàng làm một nẻo.
Sai lầm của mình á, mình không có công nhận cái sự sai.
Không nói sự thật á, cũng như mình nói tôi thanh tịnh nhưng mà thật sự bên trong này lộn xộn xà bèn.
Tự
gạt mình á, rồi mình nói mình hết nóng rồi, hay nó nói hết nóng mà đụng nó tới nó nóng.
Đúng,
rồi nó không giận á, tôi không giận đâu, trời nó không giận đâu nhưng mà đụng tới nó giận.
Nói nó không giận mà cứ nhắc hoài 10 năm qua.
Nó ghim. Trả là giấu này giấu vậy, nó không được giấu bên trong. Giấu là những cái đó là cái xấu xa của cái phần vía này, cái phần xác này. Cái phần lục căn lục trần này nó xấu xa lắm. Cho nên phần hồn mình không có nương theo nó mà mình phải đem nó ra. Thầy nói mà mình nhận mình sai, nhưng mà mình phải sửa sai nha. Có nhiều người tôi nhận tôi sai nhưng mà nó không sửa. Nó nhận nó sai, con thấy con sai thầy, nhưng mà không thấy nó sửa.
Thấy tính là thật đó.
Dạ, cho nên đâm ra mình thấy mình, nhưng mà mình phải thấy là mình nhận được đó, là mình phải sửa nó, chứ không có được giấu mà không có thấy.
Nhiều khi thấy mà nó không có ăn năn sám hối. Mình thấy rồi, thấy vậy thôi, chứ không có cái những cái giây phút mà trong tâm hồn mình thấy mình ăn năn, nó mình rất tiếc là mình đã làm cái chuyện đó, không có cái vấn đề đó. Thành ra khi mà mình thấy cái lỗi mình đó mà mình thiếu cái phần ăn năn sám hối á, là nó khó đi tới cái tự sửa lắm, tại vì nó có phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối nó mới sửa được. Còn nó thấy mà nó không có bao giờ thấy ăn năn sám hối, tôi có làm bậy gì rồi thôi, sao mình đi tới cái sửa được, phải qua cái ăn năn sám hối.
Cho nên thầy có nói mình đó là dung bồi cái hòa cảm á, mà cái dùng ý chí là quan trọng. Ý chí là phần hồn đó, nói về phần hồn đó, đó là cái ý chí, là vung bồi cái ý chí cho mình nó thanh nhẹ, nó mới siêu thoát được, nó mới hòa cảm được với bên trên được, nó mới hòa cảm với xung quanh được.
Là đó là củng cố phần hồn hả?
Phần hồn lúc nào hay có nó dung bồi, dung dưỡng phần hồn là vậy đó. Cái phần hồn mình quan trọng lắm. Quan trọng là sao? Là cái luồng điển nó cứ quay xong cái xung quanh mình, người toàn cái tác động bên ngoài không à. Cái đó làm cho mình phải nhiễm trần là vậy đó. Nó xung quanh đủ chuyện nó tác động vô, là những cái luồng điển đó nó cứ vô cái phần hồn của mình. Nhưng mà nếu phần hồn sáng suốt thì nhận thấy đó, à đó là bài học, đó là hoàn cảnh đến, làm sao vượt qua được. Giống như mình phải vượt qua một cái mức màn như vậy á, thì mình mới vượt qua được cái thử thách đó. Mình vượt qua được những cái nhồi quả, thầy nói càng nhiều cái thử thách, càng nhiều cái nhồi quả thì cái phần hồn nó mới thăng hoa. Đó là cái cho cái phần hồn rõ ràng, thấy rõ ràng cho cái phần hồn, không phải cho cái xác.
Vượt xuyên hả?
Dạ, cho nên tại sao nó phần hồn mà nó phải cần cái sự thanh nhẹ là vậy? Có nghĩa là nó cần một cái sự thanh nhẹ trong cái tâm thức của nó. Có nghĩa là lúc nào nó cũng muốn hướng về bên trên, lúc nào nó cũng có ý chí đó. Ý chí nó là nó phải giải thoát, ý chí của nó là cần cái sự thanh nhẹ. Mà những cái tác động bên ngoài là cho cái xác. Nhưng mà cái hồn mà không thức tâm, không có sáng suốt đó, là nó cứ nhập vào với nhau, và nó đủ chuyện hết trơn, đủ lý này lẽ nọ.
Đó. Lôi cuốn.
Nó bị lôi cuốn hết. Còn cái phần hồn không có, phần hồn rất là sáng suốt, nhận định được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào học, cái nào không học. Chứ không nói, nó chê. Cái phần vía, phần xác nó mới chê nha. Nó chê cái đó sai à, cái đó không đúng, nói không chất quá hết trơn. Cái đó là phần xác nó nói. Chứ phần hồn nó không có nói.
Nếu mà phần xác nó nói là tại vì phần hồn á,
bị nấp trong tánh á,
nó nhập chung với phần xác rồi, nó không biết ai
dạ.
Nghĩa là nó biết, nó thiếu tự chủ và mất trật tự.
Còn ví dụ như mình thấy cái điều đó không đúng, thôi tôi không làm, tôi không nghe, cái đó không phải chuyện của tôi. Tại vì cái người đó ở trình độ nó nói cái kiểu đó là nó hiểu tới đó thôi. Còn mình tôi sáng suốt hơn, thầy nói mình giống như là một người cha thấy đứa con nó chửi mình, nó tác động mình đâu có thể nào mình trách nó. Còn mình ngồi đó mình cứ trách hoài là có nghĩa là mình, người cha nó mất vị trí liền. Cha không đứng một cái vị trí nghiêm phụ là tiêu rồi. Đó, cho nên cái phần hồn nó nặng lắm, cái trách nhiệm nó lớn lắm mà mình không thấy được. Mình cứ đi theo nương, thầy nói nương theo tánh là vậy đó, là mình tiêu luôn á. Còn phần hồn mình đứng rõ rệt, mình đứng lại, làm cái đó có chuyện gì, có kết quả gì, đạt được cái điều gì, mình tự hỏi như vậy là tự nhiên
tự nhiên. Nó tách theo cái kỹ thuật của thầy dạy là phải tách rõ rõ ràng. Mình
rõ ràng.
Mình phải hỏi, mà khi hỏi là chỉ có phần hồn hỏi, cái phần lục căn lục trần mà cái phần thấp ở dưới nó không bao giờ biết đặt những câu hỏi, rồi kết quả ra sao, tương lai sao, hậu quả ra sao, tụi nó ngu muội á, nó không bao giờ nó biết đặt những câu hỏi đó. Mà khi mà phần hồn biết đặt những câu hỏi á, là biết đặt tới cái câu hỏi rồi làm cái đó rồi tai hại như thế nào, lúc đó là mới hiểu được cái luật nhân quả, mà mới tránh được những sự sai lầm. Còn nếu mà mình để tụi nó làm á, nó làm không bao giờ nó cần biết hậu quả, nó làm theo cái ý, cái tánh của nó muốn làm là nó cứ làm, nó nhào tới thôi, nó không có bao giờ biết đặt câu hỏi. Mà khi mà mình biết đặt câu hỏi ngược lại, cái đó là phần hồn đặt.
Cho nên hồi nãy đó thầy có nói rõ ràng, vun bồi cho nó hòa cảm là cái ý chí quan trọng lắm. Mình làm cái gì cũng vậy, dùng cái ý chí và cái pháp là đạt tới cái sự ghi nhẫn, là sao, là cho cái xác này, cái pháp cho cái xác này nó bình tâm lại, để cho khi mình huấn luyện nó, cũng như nãy thầy nói giáo hóa nó, là nó nghe liền. Hãy mình hạ một cái lệnh lại dưới này, nó hiểu mình làm để làm cái gì, được cái gì không. Ồ được, tôi sướng lắm, trời tôi hưởng, tôi sướng lắm. Nhưng mà sau đó sao? À, mình nói tôi hưởng được cái chỗ đó rồi, nhưng mà mình sau đó thì sao? Mình có sửa được cái gì không?
Đó phần hồn tôi như thế nào?
Cái phần hồn tôi có tiến lên được không? Không tiến, tới đó thôi à.
Phần hồn
à, cũng vậy thôi, nó không có tiến gì hết. Còn mình nói, à, tôi học được điều đó, tôi thấy cái trí tôi mở hơn, tôi hiểu được nhiều hơn, tôi đi sâu hơn. Tôi thấy câu đó là thầy nói như vậy, là cho cái phần xác này, nó giúp cho cái phần xác này rất là nhiều, nó hỗ trợ cho nhiều, bởi vì cái phần trí của tôi chưa đủ. Còn nếu mà muốn trao đổi cái phần trí nó nhiều hơn, là bản thân của mình phải điêu luyện. Ngoài cái pháp ra, mình còn phải nghe, lắng nghe kỹ những gì Đức Thầy không nói, từng câu, từng chữ, từng lời, thì khi đó mình mới hiểu sâu hơn. Chứ còn không là cứ nhập chung hai cái chung với nhau, không có gì sao, không có gì khác nhau á, thì nó cứ vậy hoài, nó cứ ở mức đó hoài. Mà khi mình giống như mình đi học, bây giờ mình cứ tưởng tượng mình đi học là phải tiến chứ, đi học mà ở lớp đó hoài gì học chi. À, phải suy nghĩ vậy. Bây giờ mình học lớp 1 phải lên lớp 2 chứ, bây giờ mà học lớp 1 mà học ở hoài lớp 1 đâu có tiến. Học lớp 1 rồi phải lên lớp 2, chắc chắn là như vậy. Cũng giống như thầy cắt cái khóa học thầy nói hoài, đây là những cái khóa học toàn diện. Là dễ sợ ông cho mình khóa học toàn diện mà mình không hiểu. Học rõ ràng những cái lời nói của ổng là toàn diện đó chứ, mà mình chưa có bắt được. Là tại sao? Tuần sau cho nghe 4 tiếng, ráng nghe hết. Có mình ở trong đó, ai cũng có trong đó, không có ai, không có tránh khỏi,
không có thoát
hết, không có thoát ai hết. Em dám chắc ở đây của bao nhiêu người, mấy chục người là nó dính hết ở trong đó. Là tại sao? Bởi vì có nhiều cái lý do thầy nói rất là hay, mà sau đó các bạn đặt câu hỏi, mình sẽ nói tiếp. Chắc chắn tại sao mình không bắt được những cái lời của Đức Phật nói. Ngày xưa Thực Thích Ca nói là mấy ông hai bên là ông nghe hết á. Hai ông hai bên ông nghe hết á. Nhưng mà mình giờ nhiều ông cái bên lắm á. Chứ bộ em thấy nhiều ông lắm mà, coi phim nhiều ông lắm mà. Ở đây có mấy ông nè. mấy ông nó hiểu hết không? Mà cái ông nhiều nhất là ông Bảo. Ông học, đọc câu hỏi quá trời quá đất.
Thôi chứ đâu có nhớ gì đâu.
Rồi câu hỏi tiếp theo. Tình người
cái giáo hóa nó quan trọng lắm á. Cái đó là một cái phần mà của trong cái hành của người tu á, là phải giáo hóa lục căn lục trần. Mà muốn giáo hóa nó, mà nếu mà mình không biết áp dụng cái kỹ thuật mà của thầy dạy á, phân ra hai khối á, là mình bị nhập một hoài, không bao giờ mình giáo hóa. Mình với nó là một mà, ai dạy ai. Mình muốn giáo hóa là mình phải đứng qua một bên rồi mình mới giáo hóa kia, mà muốn đứng qua một bên đó là mình phải đặt câu hỏi ngược lại để mình tách hai phần đó ra, rồi lúc đó mình mới giáo hóa được.
Khi mà mình dùng cái pháp niệm Phật của mình trong vòng 5 phút mà nó không có tạp niệm là mình cũng giỏi rồi đó. 5 phút thôi. Chỉ cần 5 phút thôi, không có tạp niệm là mình giỏi rồi đó nha. Em nói thiệt, ai mà nói 5 phút mà không có gì hết, giỏi. Chứ không phải nói tôi điển đúc rạc rạc mà cái đầu nó đi tùm lum hết trơn. Nó đi chỗ này giống như cái nọ, nó đi tùm lum hết trơn là không có đúng đâu. Nhớ là thanh điển của Đức Thầy á, khi mà ông Phật ông nói là mình phải hiểu rõ. Cái thanh điển ông đi ra là ông tập trung ghê gớm lắm. Cái phần thanh nhẹ của ông nhiều bởi cái xác lắm, cho nên đâm ra cái phần thanh điển ông đi ra rất là thanh nhẹ. Mình chưa đạt được điều đó cho nên mình phải luyện ghê gớm lắm. Luyện như ổng mới được. Mình đâu có luyện đâu, mình vô mình ngồi mình niệm tiếng hồ thiệt tình mà nói đi tùm lum hết trơn á. Không có ở chỗ đâu. Nói ngồi, ngồi cho cái xác nó vậy thôi.
Ý mã nó dắt đi ha.
Không mình ngủ khò khò. Nói thiệt.
Ngủ rồi đó.
Em ngủ khò khò.
Thiệt ra nó dễ ngủ lắm nha, coi chừng á.
Mà cái ông thầy á là cái chấn động lực của cái giọng Nam Mô Di Đà Phật nó dễ sợ lắm, cho nên nó ngủ khò khò.
Nó rút lẹ lắm á, rút lẹ ngủ lẹ lắm á. Lát là thức dậy không có niệm gì hết, không có niệm được.
Rồi tiếp tục câu hỏi ha. Tình người chuyển chạy khắp năm châu. À thầy tại sao thầy nói tình người chuyển chạy khắp năm châu?
Này trong cái mà phát tâm minh kinh đúng không?
Đúng rồi, bây giờ tại sao nó cái chữ tình nhiều chuyển chạy khắp năm trong người ta không hiểu. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Ừ.
Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết. Và không có bị lừa gạt. Thì sự khi mà tu được rồi, mà quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm. Thấy rồi, của thiên trả địa cho không ai ôm được cái gì hết. Của ông trời cho rồi, cũng bỏ dưới đất rồi, buông xuôi để ra đi. Mà cái gì cứu người là nó làm, sẵn sàng nó giúp. Chuyện vô vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô lên in kinh là gửi tiền đi in kinh này. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi, cuốn kinh đó, đưa cho những người đau khổ, đang nằm thổn thức trong giường bệnh, mở ngang vừa rồi mới thấy chân lý, thấy hồn ở phía họ, thấy còn lối thoát nữa. Họ sướng quá. Nhưng mà cái kinh nó đâu có thâu tiền hả? Không thâu tiền. Vì mỗi người phát tâm mà, bỏ vô đó. Để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách đó, là cứu nguyên thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, mà không làm điều ác. Và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải. Từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? Ta lấy tiền ra ăn cà rem, ta lấy điện ta đi chơi bời, ta lấy điện ta đi nhảy đầm, uống đi. Cho người khác có cơ hội thích tâm. Cho nên những người muốn làm phước không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước, mà in kinh cho họ có cái óc, họ đọc họ hiểu họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình thì họ có thể cứu hơn nhiều mọi mặt chứ không phải một mặt. Tiền của do cái óc con người sắp đặt, do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra. Mà có óc thần kinh của nó khôi phục rồi nó giàu biết là bấy nhiêu. Cho nó không thèm, nhưng mà nó chỉ cho người ta. Cho những người tu vô gì cứ cho người ta không. Cho nên nhiều người ta nói ở cái tuổi này nó làm gì mà nó có tiền mà nó cứ phát kinh, in kinh cho người ta không. Có người đổ thừa cộng sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Tất cả mọi người ta phát tâm ta làm. Có người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà có người chê khen con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng, không cần phải chỉ mặt nữa, chê khen người đó là người xấu. Còn người ta phát tâm làm việc người ta không nói, người đó là người xấu. Cho nên khối vô vi bây giờ khắp năm châu phát triển để cho mọi người thấy là họ làm có tiền, nhưng bây giờ họ không có xài. Ở tư thiện họ không có xài, họ ăn năn hối cải, họ không nhảy đầm, họ không xài tiền nữa. Còn dư để làm gì? Cho người kế tiếp có cơ hội đọc. Cho nên cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền ở đến để nó tiếp tục in kinh. Mà những người in kinh ăn lương không, có việc làm hết, bỏ công sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi về in kinh. Cái kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cuốn kinh đó, lần lượt họ hiểu, nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gửi tiền đi. Đó là tình người chuyển chạy khắp năm châu. Thì đó là cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế là đang làm việc vũ trụ. Cho nên những người in kinh là những người sẽ được.
Trời, tại sao nó tình người chuyển chạy khắp năm châu?
Giờ muốn nói tới tình người chuyển chạy khắp năm châu là phải nói tới cái chuyện, nó dính líu tới cái chuyện in kinh. Tại sao mình in cuốn kinh, bây giờ mình giúp cho người, mình làm phước, mình giúp cho người đó không nghèo đói. Nhưng mà nó không có bằng cái mà mình in kinh để mình giúp họ đọc qua, có cơ hội đọc qua, họ thức tâm, họ không làm điều xấu và khói óc họ là được quân bình đó. Mà khi con người á, là cái gì mọi sự là do cái khối óc quân bình mà nó tạo ra, tiền của cũng do khối óc quân bình mà tạo ra. Mà khi mình giúp cho họ thức tâm, họ tự sửa được á, họ quân bình lại khối óc của họ á, là cái đó mình làm được mọi nhiều mặt chứ, mọi mặt nên giúp cho mọi mặt chứ không phải giúp cho một mặt không. Thành ra cái đó nó rất là quan trọng. Mà mình khi mà mình phát tâm in kinh á, thì cái lúc đó là cái sự cao quý, đó là tình người. Mà cái người mà đọc kinh á, đọc được cái cuốn kinh đó mà họ thức tâm, họ phát tâm tiếp tục á, thì lúc đó cái tình người á, nên là những cái lời mà chân lý nó sẽ chuyển chạy khắp các nơi để nó giúp cho con người ta thức tâm và tiến hóa.
Tình người ở đây á, có thêm mấy cái clip em biết á, tại vì em cũng sẽ làm cái đề tài tình người, tình trời. Thì cái tình người á, có nghĩa là mọi người công nhận, đồng tiền mọi người có công nhận mới gọi là tình người. Ha, tình người đó là mọi người đều xài được hết thì có gọi là tình người. Rồi một người nào đó phát tâm ra nói ra một điều gì đó để cho mọi người đều công nhận cũng là tình người trong đó nha. Tình người có nghĩa là có một sự công nhận. Tình người là có một sự công nhận. Rồi nó được chuyển chạy, có nghĩa là cái gì đó nó chuyển chạy, ví dụ như sách báo hay là những cái lời nói của Đức Thầy nó chuyển chạy, cũng là một cái tình người chuyển chạy đó. Thì theo nó chạy đi đâu? Bây giờ cái lời nói của Đức Thầy nó chạy đi đâu? Chạy khắp thế giới. Bây giờ nhiều nhất là Việt Nam á, bên Mỹ rồi cũng có sinh á.
Chuyển chạy hả? Chuyển chạy là cũng như suối mà nước nó chảy vậy hả?
Đó là cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế đó, cho một cái điều đó. Thật sự mà nói, em không bao giờ mê tín. Em làm cái gì đó, em tự phát tâm em làm, em tự em làm. Rồi mà tự nhiên người ta giờ, tìm thôi.
Nếu mà Eli phát tâm mà tôi chê ra làm sao? Cái bà này làm cái chuyện gì đâu, tầm bậy tầm bạ. Bây giờ Eli phát tâm chứ đạo đi. Bây giờ tôi ở đây tôi chê. Vậy chứ tôi là người... người chê là người gì? Là người xấu. Mà tôi không làm mà tôi chê. Tôi là người xấu. Còn cái người phát tâm, người ta không nói. Mình ta làm. Cái đó là người tốt.
Mình làm cái điều gì cũng vậy. Bởi vì thầy nói là mình sự phát tâm của mình rồi cũng có được sự giúp đỡ. Vậy thôi chứ không có gì là đặt nặng hết. Nhưng mà cái tình người nó chuyển chạy.
Thực ra nếu mà không có tình người chuyển chạy, không có sự giúp đỡ, thì nó cũng không có tồn tại tới ngày nay.
Không, thì thực sự mà nói tất cả mọi thứ mình làm ra, cái sự phát tâm của mình bề trên đều chiếu hết. Em không dám nói là tại Đức Thầy mình giúp, mình không dám nói điều đó, tại mình không thấy. Mình không thấy.
Thấy là cái việc làm nó trôi chảy vậy thôi.
Dạ, mình biết là có bề trên, nhưng mà mình không dám nói Đức Thầy. Mặc dù có Đức Thầy trong đó đi nữa, mình cũng không dám nói là tại sao là mình không thấy, mình nói bậy đâu có được.
Không dám quả quyết.
Dạ, bề trên thì cũng có ổng trong đó thôi, nhưng mà mình không có dám nói, mình chỉ nói bề trên ban chiếu. Còn mình còn nhiều khi mình quen rồi, cũng như thầy nói đó, mình ôm ông sư đó, mình quen rồi đó, cái mình cứ nói ông sư đó giúp. Thật sự mà nói, có cái sự chuyển chạy chứ, có cái sự ban chiếu bên trên chứ, nhưng mà mình không có nên nói một cách quả quyết là gì mình không thấy. Cái gì mình không thấy mình đừng có nên quả quyết. Ha, mình nói một cách mình người nghe, bởi vì ta nói tại sao thầy nói cái tiếng nói đó ra, cái âm thanh mình nói ra mình biết cái trình độ của người nói liền. Cho nên mình không có nên dựa vào một cái gì đó. Thầy nói mình không có nên dựa vào một cái gì đó. Tất cả những gì của thầy nói ra đều có bằng chứng xác nhận nha. Cái đề tài mà sửa pháp đó hay lắm. Đó, cho nên bạn đạo nên nghe cái đó. Những cái gì mà thầy nói ra là phải có bằng chứng. Có hình ảnh, có video, có cái gì hết. Thầy có bằng chứng mới được. Còn không có được dựa lên nói là thầy xác nhận điều này, thầy xác nhận điều kia. Không có nên, tại vì cái đó nó không có cái bằng chứng. Mặc dù có nói thiệt, nói cho riêng mình. Dạ. Nó không có thực tế là tại sao, là tại vì chỉ có riêng cho mình thôi, ở cái hoàn cảnh đó thôi thì có thể là cho mình được, nhưng mà nó không có cái gì để cho phổ lại cho đời sau, là tại vì nó không có bằng chứng.
Mà thiệt ra những cái gì mà thầy muốn để lại thầy đều cho thâu văn thâu hình hết.
Dạ, đa số
những cái lời nào mà ông muốn ông để lại cho đa số quần chúng á, là ông cũng tìm cách ông nói trong lúc mà có thâu văn thâu hình hết.
Dạ, em thấy có những lúc mà ở nhà đâu, con nít gì đâu, tùm lum tùm la ồn ào, ông cũng gắng nói lớn lên chút, có người ác vô nữa, ông cũng nói để cho mình nghe được cái đó.
Thâu lại đó, ông để lưu lại cho mình đó, tài liệu, ông biết là cái thời gian hữu hạn của ông tại thế có mấy chục năm mà, ông giao hết cho mình không được.
Dạ, ông nói là tôi có chết đi thì các bạn cũng có nghe và tiếp tục. Cái đó là có thiệt, mình thấy rõ ràng tất cả mọi người đều muốn làm điều đó, nhưng mà muốn làm được điều đó là phải có cái sự dày công, bất cứ một chuyện gì cũng phải có sự dày công, cái sự tu hành là phải có sự dày công, hay không thầy nói không phải một ngày một bữa đâu, không có đâu, nó có sự dày công, tất cả đều phải có sự dày công, ha? Cho nên đâm ra cái gì mà cho cái xác đó là cái sự khuyến tu, còn cái gì cho cái hồn đó là cho cái phần hồn thăng hoa, rõ ràng thầy nói rất rõ. Có rõ ràng thầy nói rất là rõ, mà tại mình không có phân ra, mình cứ nhập vô hoài á, khi mình phân ra rồi đó là mình biết là mình phải giáo hóa như thế nào, mình giáo dục cái vạn linh như thế nào, cái trách nhiệm mình ở đâu là mình thấy rõ ràng. Còn nếu không thì mình cứ nhập vô hoài, mình cũng giống mình đi vô trường, mình cứ tới đâu hoài mình không có ra nổi. Nhiều khi đi 10 người ta có 4 5 năm mà mình tới 5 6 năm 10 năm cũng vậy hoài á.
Đó, cái đó có trong trường hợp đấy, có những trường hợp đó, người ta đi học cái chương trình 4-5 năm là người ta ra, người ta có bằng hết. Còn tới 10 năm mà cũng ở lớp đó hoài, không ra nổi.
Rồi, cái câu này có dính tới cái phần thực hành ha, để rồi sau đó cho tiếp tục anh Bảo nha. Câu này đặt ra hỏi tại sao thầy nói là trước khi thiền phải cầu nguyện, cái phần cầu nguyện của cho mẹ đó, thì mình sẽ nghe chút xíu anh Bảo nói tại sao thầy nói là sau hai cầu nguyện ha. À, cái gì hai cầu nguyện là cái gì? Thì anh Bảo nghe và sẽ nói ha.
Thưa ông ta, con tên là Lâm Thích Nam, có mẹ là Nguyễn Thị Tốt, sinh năm Quý Hợi, vừa từ trần ngày 10 tháng 7 năm 2 Ất Hợi. Lúc má hấn hối cũng như lúc vừa mất đi rồi, con có khấn ông Tư, ông Tám, Đức Phật Lạc Thượng Đế, Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư tiên chư Phật mười phương ba cõi độ cho má con được sinh thanh tịnh độ. Tôi
về
khối vô vi, xin ông Tám cho biết hiện giờ má con
có không? Con quen đông với má con sẽ chỗ tốt. Quen đông mà thành tâm á, cũng như bạn mình giúp cái rồi, không có gì, nãy ông nhắm, Tám nhắm mắt được rồi, không có gì lo. Con cứ yên tâm lo tu, cầu siêu cho mẹ, hả?
Chúng con phải làm sao cho mẹ được siêu?
Con phải cầu siêu. Nghĩa là trước khi thiền là con phải cầu nguyện là mẹ con là tên gì, bao nhiêu tuổi, chết lúc nào, trông tại đâu. Cầu xin cho mẹ được siêu thăng tịnh độ sau hai câu nguyện. Sau hai câu nguyện đó, thì luồng điển nó đi thẳng xuống giúp, không có gì đó. Dễ lắm. Bây giờ con có chơi con ordinator chưa? Là bấm cái tới rồi có gì. Con biết ca xong dễ lắm, không có khó khăn.
Đó, hai câu nguyện là hai câu gì?
Thực ra thầy nói gom gọn là hai câu nguyện là trong cái phần nguyện của mình nó có hai câu á. Hai câu mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử tên gì tu hành đắc đạo đó, là cái phần chánh của phần nguyện của mình đó, là hai cái câu đó. Nhưng mà nếu mà nói mà thực tế rõ ràng hơn chút đó, là sau hết cái phần nguyện của mình đó, nghĩa là nói đây đệ tử xin nguyện rồi đây quy Phật quy Pháp quy Tân rồi Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình đó, xong cái đó rồi mình mới cầu siêu,
cầu nguyện
cầu siêu cho mẹ. Sau cái phần đó mình mới cầu siêu chứ. Thầy nói gom gọn là hai câu nguyện, là tại vì hai câu nguyện là nó cái chánh của cái phần nguyện của mình đó, là hai câu nguyện đó, là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc và Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ đó.
Dạ, tại vì có nói tại sao mà có Nam Mô Di Đà Phật không tính tới. Thật sự dạ, tại vì theo thầy á,
Nam Mô Di Đà Phật đâu phải là nguyện. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật là mới cái tập trung luồng điển thôi, chứ chưa có nguyện, không có câu, không có nói gì trong cái nguyện Nam Mô Di Đà Phật, không có thể mà cho cái nguyện, cái câu Nam Mô Di Đà Phật là phần nguyện, nó không có đúng.
Cho nên đâm ra cái đó người ta không hiểu. Ha, trời, tiếp tục cho anh Bảo ha. Cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, cái bài thương ở tuần này có tựa đề là hỗn láo hại mình tâm rối loạn, hẹp hòi, ác ý khó tâm an, thực hành giải tiến tâm không đạt, trí tuệ dồi dào tự cảm an, Lương Sĩ Hằng. À, tại sao mà thầy làm ra một cái bài thơ thư ngõ mà có cái tựa đề là hỗn láo? Nó có liên quan gì tới cái tâm linh của mình mà thầy đặt ra cái vấn đề hỗn láo? Thì trong những cái bài giảng của thầy nó cũng có lúc những lúc mà thầy giảng tới cái vụ hỗn láo này. Nhưng mà lúc trước mình cũng không có nghĩ nó là quan trọng, cho nên mình không có tách, không có ghi nó ra. Thành ra kỳ này tìm nó chưa ra. Bây giờ nói là nhớ gì nói cái đó. Thì hỗn láo là nếu mình về người đời á, là hỗn láo là những cái lời nói mà thiếu cái sự tôn kính của cái người dưới đối với người trên, nói những cái lời nói không có biết tôn trọng, nên xuất ngôn kêu bằng bất chánh, nó kêu là hỗn láo. Thì đối với giữa vợ chồng thì nói cũng không có được hỗn láo, đối với thầy của mình cũng không được hỗn láo, mà đối với bề trên mình cũng không có được hỗn láo. Thì cái hỗn láo nó do đâu mà có? Là nó do cũng như những cái chuyện mà mình nói hồi nãy đó, khi mà lục căn lục trần nó không có trật tự, nó chưa có đi tới cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó chưa có đi tới cái sự quy nhất đó, cái sự mà chênh lệch giữa cái trình độ bên trong nó còn nhiều quá thì tụi nó không có bao giờ mà nó biết chờ lệnh của phần hồn. Nó muốn ai tới chọc nó là nó muốn chửi là nó chửi à, nó nhào ra nó chửi liền à. Nó không có cần biết cái phần hồn, nghĩa là cái sự hỗn láo là do cái sự mất trật tự và cái sự ác trược ở trong cái cơ tạng mình nó còn nhiều quá mà mình chưa có lập lại trật tự thì tụi nó sẽ lấn cái phần hồn. Phần hồn không có tiếng nói khi mà tụi nó phát ra những cái lời nói hay là làm những hành động hỗn láo á, thì cái phần hồn không có đủ cái sáng suốt mà không có đủ cái chủ quyền để can thiệp trong đó. Cho nên mình nó khi mà có những cái lời nói hỗn láo á, là nó phản ảnh được cái trình độ mất trật tự và mê loạn ở trong cái tiểu thiên địa này như thế nào rồi. Mình thấy rõ cái trình độ của lục căn lục trần của cái bản thể đó, và mình cũng thấy luôn cái trình độ của cái phần hồn không có biết giáo dục lục căn lục trần như thế nào. Khi mà đứa con mình nó ra ngoài nó hỗn láo gì khác là ta biết cái gia đình đó cha mẹ không có dạy đàng hoàng. Mà lục căn lục trần của mình nó hỗn láo đối với những người khác á, là chứng minh là cái phần hồn mình nó không có đủ sáng suốt mà nó không có đủ cái sự thanh nhẹ để giáo hóa cái tụi lục căn lục trần này. Cho nên cái đó là phản ảnh một cái sự rối loạn, một cái sự nổi loạn, một cái sự mê loạn trong một cái tiểu thiên địa, trong một cái quốc gia. Cho nên khi mà trước khi mà mình phát ra những cái tư tưởng mà hỗn láo á, là mình phải phát ra những cái ý, mà những cái ý đó là ác ý, là những cái chấn động lực ô trược nặng nề nó phát ra. Mà khi mà nó phát ra như vậy á, thì nó làm tổn thương tới cái xáo trộn cái thần kinh khối óc của mình. Mà thần kinh khối óc của mình á, là nó cai quản hết cái sự hoạt động không ngừng nghỉ của cái cơ tạng của mình, mà nó làm xáo trộn, nó làm hư cái hệ thống thần kinh đó, thì lâu ngày nó sinh ra bệnh, cũng như cái bệnh ung thư chẳng hạn á. Mỗi ngày cái cơ tạng mình nó điều chuyển chạy và nó sản xuất những cái tế bào mới để nó thay thế vô những cái tế bào cũ của những cái bộ phận của trong người mình. Mà khi mà cái sự tuần hoàn nó không có được đàng hoàng á, mà cái sự sản xuất á, nó sẽ bị hư đi. Thay vì nó làm ra những cái tế bào mà tốt, nó thích ứng với mỗi cái cơ tạng của mình, nó làm ra những cái tế bào nó không giống ai hết. Nó không có giống ai thì nó không có hòa nhập được với cái tạng nào hết, không có hòa nhập được cái bộ phận nào hết đó, thì nó mới sinh ra những cái cục bướu kêu bằng ung thư đó. Thành ra cái đó là cũng một là trong những cái nguyên nhân mà nó xảy ra bệnh. Với lại khi mà mình phát ra ác ý á, thì cái cơ tạng mình nó chiết ra những cái độc tố mỗi ngày một chút vậy đó. Khi mà cái ác ý lâu ngày á, nó sẽ kết tụ lại, nó sẽ tạo ra bệnh hoạn. Thành ra cái sự hỗn láo là do cái sự mất trật tự trong cơ tạng của mình á, thì nó hại mình. Hỗn láo hại mình, tâm rối loạn. Nó hại cho cái xác mình mà nó hại luôn cho cái tâm của mình nữa. Cái tâm mình nó rối loạn, nó nghĩ bậy bạ tại vì nó bị ô nhiễm rồi, nó bị ô trược rồi. Thì nó rối loạn rồi, nó chỉ biết hơn thua, sân si, rồi cũng như sống trong cái tâm ma đó, là ích kỷ, ghen ghét, sân si, những cái mà hồi nãy thầy nói đó, là đầy đủ hết cái rộng đó. Ghen ghét, sân si, giận hờn đó, mấy cái đó là cái tâm ma đó. Thì đó, cái làm cho cái tâm mình nó rối loạn, nó không có được thanh nhẹ. Rồi hẹp hòi, ác ý, khó tâm an. Thì lúc đó cái tâm của mình mà khi nó bị rối loạn á, là nó chỉ đóng lại thôi, nó không có mở ra được. Thì cái sự nặng trược nó lôi cuốn thì cái tâm mình nó không có mở ra được. Thì nó chỉ biết ích kỷ, mình nghĩ tới mình muốn hơn thua với người khác thôi. Mình muốn cái gì được cho mình thôi, người khác mình không cần biết. Thì mình phóng ra những cái ác ý, những cái tà khí đó nó sẽ phóng ra. Mà ngay cái tà khí đó trước khi người khác bị là mình đã bị trước rồi. Rồi lúc đó là sau khi mà nó phóng ra rồi là mình lại lãnh thêm một cái hậu quả do cái luật nhân quả nữa. Đó. Khẩu nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp. Đó. Thì cái trước hết là cái ý nghiệp, cái ý mình phát ra trước. Rồi mới ra cái lời nói là kêu tới cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp rồi đi tới cái hành động đó, kêu bằng đi tới, nó dẫn mình đi tới cái thân nghiệp luôn. Thành ra cái tâm mình nó đâu có an được. Mình đủ, mình lãnh hết nghiệp quả làm sao cái tâm mình nó an được. Thực hành giải tiến tâm không đạt. Khi mà mình thực hành cái pháp mà cứ trượt lưu thanh, mà mình làm đúng pháp, mà làm đúng lực lượng, mà mỗi ngày mình phải làm đúng những cái thực hành mà thầy chỉ thêm ngoài cái những cái pháp, tâm pháp và thân pháp á, thì từ từ mình giải bỏ giải kiến là phải giải bỏ, mình giải bỏ nó mới đi tới không được. Mà có gì mình cũng ôm, mình cũng chấp, mình cũng rước hết á, thì nó không có giải tiến được. Nó càng ngày nó càng kẹt chứ không có giải được, thì không có tiến được. Mà mình giải được, bỏ được những cái sự mê chấp, những cái sự giận hờn, những cái sự mà phiền u nặng trược ở cuộc đời này đó, của cái phàm tâm á, thì lúc đó cái tâm mình nó mới trở về tâm không. Mà tâm không là thanh nhẹ, không có cái gì làm cho nó giấy bận được, mà nó muốn ưu tư, muốn lo chuyện gì nó lo cũng không được nữa hết. Là cái lúc đó cái tâm nó không thiệt, nó đạt tới cái tâm không rồi. Thì khi mà nó đạt tới cái tâm không rồi đó, thì cái trí tuệ nó dồi dào. Trí tuệ là cái trí nó nào mà khai sáng rồi, cái tuệ nữa, thì lúc đó cái sự sáng suốt nó dồi dào rồi. Khi mà cái sự sáng suốt dồi dào ấy, tự nhiên mình cảm thấy trong cái tâm mình nó an. Thì mình đạt tới cái sự an đó là do cái mọi sự của mình đã được đạt tới cái trí tuệ là cũng như cái huệ rồi. Rồi, Eli có gì thêm không?
Hết nguyên bài con bảo đã hả? Hết nguyên cái bài thơ con bảo rồi đã hả?
Đó,
nguyên bài thơ của anh Bảo rồi hả?
Có gì thêm không?
Có, hổng láo. Hổng láo cái này hay rồi nha. Mà em chưa nói thiệt, em cũng không có thời gian để em nói coi hết. Nhưng mà em biết cái hổng láo thầy nói rất là nhiều. Bây giờ em nói chút xíu thôi để cho mọi người để ý nha. Cái hổng láo.
Con cái nhớ con cái để nói cho bạn lão nghe luôn. Con có trong cùng băng đó. Khi mà cãi lại hai vợ chồng cãi lộn nhau thì thầy nói với người chồng là ân sư của mình, mà mình cãi lại là mình hỗn với ông thầy của mình.
Bây giờ em sẽ cho nghe một chút xíu.
Thầy từ bi thân yêu chúng con, không bao giờ phạt nếu chúng con phạm lỗi với thầy. Nhưng những hộ vệ của thầy ở cõi vô hình khác sẽ thay thầy trừng phạt, có phải vậy không thưa thầy?
Không phải trừng phạt mà nhắc nhở cho người thực tâm, cũng như cổ địa này thì cứ nói là nhắc nhở từ tâm, và những âm binh có thể xô ngã mình bằng cái lực nào để mình thấy sự đau đớn chính mình là và hướng về tâm tâm hay gì hậu lại.
Có thể nào người ta vừa tin tưởng Chúa và vừa tin tưởng Phật cùng một lúc hay không? Nói cách khác, có nghĩa là có thể nào vừa là người Thiên Chúa giáo và là người theo Phật giáo cùng một lúc hay không?
Cái theo Phật giáo hay theo Thiên Chúa giáo là do tâm thức của mọi người. Chứ không phải nếu tôi theo hai bên để thụ lợi, cái đó là không được. Tôi theo hai bên tôi mạnh hơn, không có cái vụ đó. Phật là Phật, theo đường lối Chúa là đường lối Chúa. Mà Chúa cũng phải hy sinh, bác ái từ bi. Chúa đâu có dạy người hỗn láo đâu, phải từ bi bác ái. Mà Phật cũng từ bi bác ái, mà tự phát triển tâm thức của chính họ. Chứ không có một lần mà nắm hai cái đạo. Bởi vì tâm thức thô thiển của người thế gian không có thể chứa đựng được nhiều chân lý. Nắm hai chân lý rồi tạo động với chân, cái khối óc không phát triển được. Một lòng một dạ đi tới, nói Phật cũng từ bi mà Chúa cũng từ bi, thì chúng ta phát triển một đường cũng như nhau. Đường nào một đường rồi nó cũng về tới đó thôi. Xe thế gian nhiều hiểu nhưng mà cũng đi tới đích. Chiếc xe nào cũng nhiều hiểu, hiểu Toyota cũng đi tới và Mercedes cũng đi tới. Chạy nhanh với chạy chậm thôi.
Lexus đi nhanh hơn. Hổn láo. Cái phần nói con bảo em không có nói thêm ha. Bây giờ mình nói chữ hổn láo. Nói riêng về hổn láo á, là nó có hai phần nha. Hổn láo về ở phần đời, đó là cái trình độ giáo dục. Còn hổn láo đó là cũng phần do cái lục căn lục trần đó, cái sự giáo dục của lục căn lục trần về đời mình không có được giáo dục. Còn cái hỗn láo đối với cái hoàn cảnh mình đi tới, ông thầy mình tới nè, ông thầy kế bên, mình không có được hỗn láo, bởi vì đó là quân sư của mình, đó là hôn phu của mình, đó là thầy nói nó là phu quân của mình không có được hỗn Không được hỗn với phu quân của mình, gọi là phu quân. Không được hỗn. Cái đó hỗn láo đó là cũng là lục căn lục trần nha, cái đó cũng là lục căn lục trần, nó cũng nói về cái xác đó. Thì cái hỗn láo đó đối với hoàn cảnh thực tế mình thấy rõ ràng ha, những cái hỗn láo đó mình không được, nhưng đối với phần thiêng liêng mình cũng không được hỗn láo à, mình phải nhắc tới, nếu không mình cũng mệt lắm á. Thấy không, có cái phần thiêng liêng, ngay cả thầy nói là thổ thần thổ địa mình cũng không được hỗn láo, khối bên kia mình không được hỗn láo nha, không được có hỗn láo với khối bên đó, tại vì họ cũng là một cái phần linh hồn cũng giống như mình, tùy theo cái phần tu tập của họ ở cái cõi nào thôi, cho nên mình không có được hỗn láo với cái phần thiêng liêng nữa, thấp hơn hoặc cao hơn đều không được hỗn láo. Cái đó là quan trọng, đó là dạo cho phần hồn của mình đó. À, khi cái phần hồn của mình cũng vậy, mình phải phân biệt rõ là cái xác mình đối với cái đời, là đối với những người xung quanh là mình nói về cái xác rồi, bây giờ mình nói cái phần hồn là nói về phần thiêng liêng á, là mình không có được hỗn láo với những cái phần bên kia. À, đó là những cái mà hồi nãy thầy cũng có nói đó, đối với những cái đạo pháp cũng vậy đó, cái đạo nào cũng vậy mà thôi, tại vì mình lấy cái tâm thô thiển rồi mình phân tích thì nó không có được, nhưng mà cái gì cũng vậy, mình cũng thấy là ông trời ông Phật đâu có dạy cho mình cái sự hỗn láo đối với phần hồn nha. Em nói đối với phần hồn á, còn cái xác này là chịu à, chịu bởi cái luật của thế gian thôi, tại vì nó không được điêu luyện thì cái sự hỗn láo nó có, nhưng mà đối với phần hồn là cái sự thiêng liêng mình không có được hỗn láo. Là thầy nói là mình được phải là kính trên nghiền dưới, tất cả những cái điều đó đều cũng phải bắt buộc mình phải huấn luyện cái bản thể của mình để cho mình hiểu được, nhưng mà cái phần hồn là quan trọng lắm, mình phải hiểu được là đối với phần bên kia mình không có được, nhất là về đạo pháp mình không có được phỉ báng, điều đó quan trọng lắm đó nghe. Trong cái phỉ báng thầy cũng có nói nha, mình không có được hỗn với cái khối bên kia là cái tội nặng lắm đó, cái phỏi phỉ báng
đó. Học lễ chứ
dạ, nhân lễ nghĩa trí tính
tin học lễ chứ khái, mình phải học lễ, mà bên trên cái lễ nghi nó còn gắt cao hơn cái này nữa.
Dạ, trên kia là nhẹ nhàng, du dương, xinh tươi.
Mỗi mỗi đêm mình đều có học lễ hết trơn á.
Có chứ.
Cái phần nguyện của mình á, sau khi mà mình nguyện xong mình xá ba cái á, là mình dạy ra lục căn lục trần nó thủ lễ.
Thủ lễ.
Nó học cái lễ trước, tại cái phần ngu muội đó phải bắt nó làm mấy cái đó, phải bắt nó xá ba cái.
Con xin đảnh lễ Phật đó. Đảnh lễ Phật đó, xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Đó là cũng thủ lễ đó.
Đây là phần hồn đi á, còn cái phần là bắt nó xá thôi chứ nó đi chưa được.
Đó cho phần hai phần rõ ràng á, thấy phần thủ lễ rõ ràng á, một cái phần lễ cho cái xác là cái tay mình phải ba cái cho cái luồng điển đi lên, còn cái phần đảnh lễ Phật là cũng là phần thủ lễ với bề trên. Mình không có hỗn láo á.
Đi lên là phải đảnh lễ.
Thầy nói đó, mình đâu có hỗn láo với Phật đâu, rõ ràng đảnh lễ Phật mà. Thầy nói mình có đảnh lễ Phật, tại người ta nói gì mình hỗn láo đó. Thầy nói không, mình đảnh lễ Phật rõ ràng.
Lễ Phật mà phải có cái gì mới đảnh lễ chứ, mình không lẽ đi tay không.
Đi bằng sự thanh nhẹ đó.
Mình đi lên đảnh là mình ở dưới này, mình cũng phải có đem gì tặng ổng chứ.
Ổng tặng mình à.
Thành ra mình cũng phải có qua gì đó, qua hành đức.
Hoa hạnh đức nghìn năm không héo.
À, lúc đó mình phải làm được cái hoa hạnh đức á, tạo cái hoa sen trên đỉnh đầu á, rồi mới đi văn Phật á. Lúc đó mình mới nhẹ nhàng, mình mới lên đảnh lễ ông đó. Lúc đó có hoa đi theo á.
Vậy sao cho nghe cái tâm ấn hay lắm. Vậy sao em sẽ nói cho nghe. Rồi tiếp tục câu hỏi ha. Tại sao thầy nói phát tâm trước rồi ngồi thiền sau? Phát tâm trước ngồi thiền sau. Tại sao thầy nói vậy? Bây giờ anh bảo nghe nha. Bạn đạo cũng vậy.
Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công, chư Phật cũng đã thành công, ngồi yên một chỗ không nói năng, nhưng mà ai cũng đến Đức Phật là từ ngài không nói, không nói một lời, vì thấy việc của mọi người đi rồi sẽ tiến, đúng rồi phải thích, tất cả đều là cấu trúc bởi siêu nhiên, rồi chạm phải tự nhiên trở về với siêu nhiên, với quần thư không đại định. Cho nên cái tâm tu của con người chúng ta mới sơ cấp học hỏi, bắt đầu vô thiền, rồi nhiều người thiền nói tôi đi thiền ôm cái thiền để đào mình, không, tôi phát tâm tu thiền, tâm tôi tu, không phải sắc tôi tu. Cái tâm quan trọng, cái tâm là cái thức điều khiển cái sắc, cái ý chí tôi phải giải thoát. Lúc nào cũng thanh thoát hết. Cái ý chí tôi là vô cùng, tôi không bị trói buộc nữa. Chứ không phải là tôi ôm như tôi ngồi như cái kiểu ôm ngồi cho thiệt ngay ngắn, ngồi cho đủ chuyện rồi nó lấy cái ngồi đề đầu. Không, không phải ngồi thiền. Tâm phát tâm trước rồi mới tụ ngồi thiền sau. Phát tâm giải thoát, thấy rõ đường đi, tâm tôi phải khai triển, tâm tôi phải thực hành, chứ tôi không nhờ đỡ ai hết. Trời đã cho rồi, ban phép lạ một lần một. Có cái thể xác cơ duyên này đầy đủ hết mà tôi không biết sử dụng. Tôi còn lạm dụng tình thế vô đề đào tôi, rồi tôi đầy bày kiểu cỏ để đề đào tôi. Cho nên cái pháp đi vô vi khoa học vô vi, nó là giải thoát. Khứ trượt lưu thanh, đủ cái trượt đi, giải cái trượt đi, đi tới cái thanh. Tự nhiên từ cái đậm nó đi tới cái thanh. Cho nên chúng ta chủ trương đời đạo sanh tu, lấy người làm gì, lấy động làm tịnh. Chúng ta sống với đời là chúng ta lấy người làm gì. Khi các bạn mua những câu sửa làm ăn, các bạn thấy là ở trong rừng, chúng ta ở trong rừng. Ông Thích Ca ở trong rừng tu thiền cũng bị khổ, bị nhiều nghịch cảnh. Và tôi một câu nói kỳ thì không ăn xin gì. Sự kiện Thích Ca còn bị ôn thúc, uy hiếp. Ngày nay tôi có con người uy hiếp, con người thông minh hơn tôi thấy, tôi còn đỡ hơn. Con người phá tôi còn đỡ hơn gì. Cho nên tôi hiểu rõ cái cơ nhồi vã là nơi dẫn tiến của tâm linh. Trong thể thầm để tôi tiến, để tôi hiểu rõ cái nguyên căn nguồn cội của chính tôi. Và tôi tự pha mê, pha chấp. Tôi không còn ôm cái sự tranh chấp giữa loài người và loài người, giữa tiên Phật trời. Tôi không còn xa cách nữa. Tôi thấy Ngài phó thác những gì cho tôi, tôi phải tận tâm, tận tình khai thác lấy tôi và để ảnh hưởng người khác. Chứ đừng nói tôi lãnh nhiệm vụ rồi tôi đe đầu người này, đe đầu người kia, đe đầu người nọ. Không được. Tôi phải khai thác tôi, tận dụng khả năng của chính tôi, ảnh hưởng người khác. Dù cho bỏ xác đi nữa, tôi cũng nguyện giải thoát. Đó mới là phát tâm tu thiền. Chứ không phải tu thiền làm cái kiếu cỏ ngồi đó kêu một tu thiền. Không phải. Ăn thuộc cái tâm, cái ý chí chúng ta. Chúng ta mới cảm thông thấy rằng cái quyền năng của bề trên, của Đức, của đấng cha trời khắp các nơi, trong ta và ngoài ta, và không bao giờ bỏ ta. Mới thấy rõ cái câu này, các bạn mới đạt được sức mạnh trong tâm, và thấy cái sự kính yêu của mình càng ngày càng tràn đầy. Thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng mở, cái mặt của các bạn lóng lánh như gương và chiếu sáng cho tất cả mọi người. Cái hạnh hy sinh đó mới là quy tụ, mới hòa tan với Thượng Đế được, mới trở về cái đấng cha lành được.
Ừ, trở về với đánh cha lành không đơn giản nha. Rồi anh Bảo nói nha.
Vì phát tâm tu, thầy nói tu là mình phải phát tâm trước. Tại vì mình cái tu là cái tâm mình tu. Còn cái ngồi thiền á, là nó đi sau, là mình mượn cái pháp ngồi thiền á, để hỗ trợ cho cái tâm mình tu. Nghĩa là phần hồn. Ở đây thầy cũng tách ra như Ly thường nói là cái hồn với cái xác. Thì trước hết á, mình muốn tu á, là cái hồn nó phải phát tâm nó tu, cái tâm mình tu. Mình cái ý chí mình muốn giải thoát, mình muốn đi tới cái sự thanh thoát vô cùng. Cái thức mình á, cái thức là cũng là phần hồn á, nó điều khiển, nó muốn tu. Rồi sau đó nó mới dạy cho cái xác ngồi thiền. Ngồi thiền là sao? Là mình mượn cái xác này, mượn cái pháp, thì mình phát tâm giải thoát á, thì mình mới đi tới, mình mới mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh này, mình đi từ cái động đi tới cái tịnh, đi từ cái trượt đi tới cái thanh. Thì đó, thì cái quan trọng là cái tâm, là cái ý chí, cái đó là quan trọng. Có cái sự phát tâm tu rồi đó, lúc đó mình mới ngồi thiền được. Còn mình ngồi thiền mà cái tâm mình nó không có muốn tu, mình vẫn ngồi cho nó có kiểu cỏ, thì nó ngồi cho kiểu cỏ, ngồi làm kiển á, thì nó không có đi tới đâu á. Là cái tâm mình trong cái sự tu thiền của mình đó, cái tâm là cái quan trọng nhất. Cái tâm mình có muốn tu không, cái tâm mình có muốn sửa không, chứ không phải là mình nói tôi mỗi đêm tôi ngồi là đủ rồi, ngồi là chỉ có cái xác thôi, mà trong tâm nó không muốn tu sửa thì trong ngày nó cũng không có việc lập hạnh, mà nó cũng không có làm gì để cho nó tiến, nó cứ ù lì vậy hoài thôi. Mình mỗi đêm mình vô cái bổn phận, vô ngồi cục cửa chút xíu rồi đi ngủ vậy thôi. Nó không có cái sự phát tâm tu ở trong đó. Phát tâm là mình muốn tu giải thoát, ý chí mình phải nung nấu đi tới sự giải thoát. Rồi Eli nói đi.
Dạ vậy được rồi đó. Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu này nói là tu tâm nó mới có chánh tâm. Nghe kỹ câu hỏi nha, tu tâm mới nó mới có chánh tâm. Nghe kỹ câu hỏi thầy nói cái gì để mình sẽ hiểu mình nghe như thế nào, và khi mình nghe kỹ lại á, mình thấy ông thầy nói cái gì. Cho nên có nhiều khi nghe băng á, mình nghe không có chính xác. Bây giờ mình nghe kỹ nha, mình bảo nghe kỹ cái câu nói này nha. Tu tâm nó mới có chánh tâm ha. À, bây giờ mình nghe kỹ nha.
Để con hỏi cho vợ con nha. Có đúng nó còn ưu tư thì cũng bị thương nhớ.
Để em để coi hình tại cái băng này khó nghe.
Nó không nói. Nhưng mà vì không biết là vì lòng biết xa. Vì xa lắm. Ai còn ai còn xa như vậy. Cho nên mẹ chết. Và từ lúc đó con không được thấy mẹ. Thì cho nên bởi con nó thường chẳng hạn đúng không? Lâu nó cũng cũng quái là làm cái gì đó.
Đó là tự nhớ thức bề ngoài. Nếu mẹ con biết thương mẹ lo tu thân thì mới thật sự cầu siêu cho mẹ, vì nó có chân tâm. Nó tu thân nó mới có chân tâm. Còn nó không tâm thì có chân cầu. Nó mà có cái ta làm với nó. Mẹ nó đâu có người chết thử coi, mình chết đứng bên mà thấy con mình chưa hiểu nó, buồn vậy đó, lo cho nó. Không có người mẹ nào mà không lo cho con. Muốn con bình an mà con chịu thức tâm bình an, tự tu tự tiến là mẹ mừng vô cùng. Chết cũng yên tâm. Đó là sự thật như vậy. Người chết luôn luôn về đứng bên con mà thấy con không biết tu hành buồn lắm. Thì tu kỳ này cho kỳ sau được rồi thì mẹ đâu có còn lo nữa. Kỳ này nó chịu tu thấy nó sẽ khổ trong ngày gần đây rõ ràng. Mẹ làm sao vui, cha cũng không vui. Nên mình hiểu được cái hiếu nghĩa thì mình biết làm, biết tu hành mới trọn hiếu trọn nghĩa. Ăn một trả mười, còn vay phải có trả. Thế làm sao đền đáp được cái thâm ân của cha mẹ. Thâm ân cha mẹ muốn con tu tiên, không bị đọa đi. Còn nó biết tu tiên, nó tự tránh cái sự ác độc đọa đi. Cha mẹ mừng lắm. Không có cha mẹ nào mà kể cái cha mẹ đó cũng mừng. Thổ địa thì trong gia đình đều mừng hết. Không có một vị nào không mừng. Đối với người tu là được ưu. Tu đại là vậy. Chứ bây giờ nghĩ ở thế gian, tôi cố gắng kiếm tiền cho nhiều, tôi đền ơn cho cha tôi đền sẽ được. Bây giờ mình chỉ có 1 tỷ cho hết cho cha 1 tỷ mà cha sắp chết thì cũng xài không kịp, mình nói 1 tỷ đó đâu có giúp được. Bây giờ tôi lo tu thanh tịnh, tôi đắc đạo, tôi hiểu được đường đạo và tôi sự phát chơ ngôn để bố thí những người kế tiếp và chỉ được cho họ cũng thích. Bình thường thì ai cũng mừng, thiên hạ đều mừng, cha mẹ đó mới thật sự bảo hiếu. Mình ăn cơm trời mình phải biết trời Phật, ăn cơm trời nói chuyện đời nói thị phi đó là chỉ chỗ tự hại mà thôi. Ăn cơm trời biết tự tu khai thông trí tuệ tiến hóa của mình, nó mới xứng đáng được với người đàn ông đó. Chúng ta ăn cơm trời không phải là ăn cơm của người ta đâu. Cơm trời đó, qua ngày tháng nó hình thành hột lúa cho chúng ta ăn, là ăn cơm trời. Cho nên ăn cơm trời khi mà chúng ta nói thị phi là xấu, mắc cỡ. Ăn cơm trời không nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi.
lo sửa tâm tiến hóa, đó là điều ngoan đạo. Trời có luật trời trước luật đời, phải hiểu cái giá trị đó thì dễ tu hơn.
Ok, cảm ơn.
Ở trong cái câu hỏi này đặt ra hai câu hỏi. Hồi nãy anh Bảo nghe kỹ rồi ha, cái câu đặt ra đó, anh Bảo sẽ nói lại nha. Đặt ra là tu tâm, nó mới có chánh tâm, người ngoan đạo. Rồi, bây giờ anh Bảo nói đi.
Tu tâm là tu thân gì? Nãy nghe không rõ.
Cho nên đặt câu hỏi sai thì sẽ ra trả lời không có được. Bây giờ nói tu thân mới có chánh tâm thì mới đúng.
Tu thân. Tại vì khi cái từ người này ít có xài, người ta nghe không quen.
Nhưng mà khi mình nghe đó, mình không cần thật sự đưa đặt câu hỏi cái này, em không cần nghe cái băng câu thầy, em hiểu liền là đọc sai liền tại sao sai đó, anh Bảo nói
thầy nói tu thân mới thực mới có chánh tâm,
đúng rồi. Là tại sao
với vấn đề á, cái phải nói là cái tại sao mà nó có câu hỏi này trong cái khung cảnh nào, nghĩa là cái anh này muốn cầu siêu cho mẹ anh thì thầy mới dạy luôn cái cách nào mà cái cách kêu bằng trả hiếu mà ăn một trả mười á, đối với cha mẹ đời, rồi cái khúc sau thầy nói với đối với cha mẹ trời, thì chỉ có cái tu thôi. Mình tu thân nghĩa là không phải là tu cho cái thân thể này, tu thân là lo sửa tâm, sửa tánh, sửa hết tất cả của mình, nó kêu là tu thân, chứ không phải là tu cho cái xác này không, nhưng mà tu sửa hết cho tâm thân. Thì nó sửa cho mình đi tới cái tâm mình á, chánh tâm là con người nó không có bậy bạ nữa, cái gì nó cũng ngay thẳng mà nó đàng hoàng, kêu là chánh tâm. Thì cái chánh tâm là con người có chánh tâm thì có chánh ngôn mới ban bố thiện ngôn cho mọi người á, thì mới cứu được cha mẹ chứ. Bây giờ cho tiền của cha mẹ đâu có xài được, chết cũng bỏ lại. Mà bây giờ cha mẹ mà chết đi rồi mà nhìn thấy đứa con nó biết lo tu sửa, là kiếp sau nó biết lo cho kiếp này, kiếp sau nó được sướng hơn, bớt khổ hơn thì cha mẹ vui. Còn bây giờ nhìn xuống mà thấy đứa con kiếp này nó không biết tu là chắc chắn là biết là kiếp sau nó sẽ khổ rồi, cha mẹ buồn. Bây giờ cái cách trả hiếu cho cha mẹ lúc nào cũng muốn con được thanh nhẹ, nó đàng hoàng, nó không có bị vấn đề gì, mà mình biết tu thì cha mẹ vui nhất. Thì cha mẹ trời cũng vậy, cha mẹ trời cũng như Thượng Đế. Mình thầy nói mình ăn cơm trời mà mình nói chuyện đời á, thì mình đi thị phi cái đi không tốt. Còn mình biết ăn cơm trời mà mình biết lo khai triển cái chân tâm của mình để bố thí thiện ngôn giúp cho mọi người đó, thì đó mình đi đúng đường. Khi thành ra cái chánh tâm, chỉ có cái tu sửa nó mới đưa mình tới cái chánh tâm, không ấy là cái tà tâm, không phải là chánh tâm. Mình không có tu sửa thì đương nhiên mình có những cái sai lầm, những cái sự sai trái đó, thì nó đi tới cái tà tâm. Còn đi với tánh tâm là đi con đường ngay thẳng đó, đi về với con đường của trời Phật đó, là chỉ có tu thân mới là có chánh tâm thôi.
À, tại sao nói cái câu đặt sai? Thật sự mà nói thầy nói rõ ràng là tu thân nó mới có chánh tâm, có nghĩa là sửa cái thân này thì nó mới trở về với cái chân giác, có nghĩa là trở về với phần hồn chân chánh, chánh tâm, tâm chánh á, chân chánh á, tâm chân chánh nghĩa là cái phần hồn của mình á, muốn cho cái phần trở về với phần hồn là cái xác này phải được điêu luyện, ha, cái đó mới gọi là tu thân nó mới có chánh tâm. Rồi cái câu thứ hai nữa là đó, người ngoan đạo, hồi nãy anh Bảo có nói đó, ăn cơm trời là không có nói chuyện thị phi thì nó mắc cỡ lắm, mình chỉ lo sửa tâm tiến hóa mình mới là người ngoan đạo, ha. Cái chuyện thị phi là chuyện của bên ngoài, cái đó là cho cái xác, ha. Mình thích theo cái xác thì mình cứ chạy theo thôi, mình tới đó mình gặp nhiều người thì mình chỉ có rước cái chuyện thị phi chứ không có làm gì khác đâu.
Nói chuyện đời
đó, bắt điện thoại lên là đâu có giờ nó hỏi đạo đâu, nó hỏi toàn chuyện gì đâu không à. Nói toàn là chuyện đời không, không có thấy nói chuyện đạo gì hết.
Ai nói chuyện đạo buồn quá hả,
buồn muốn chết à. cho nên vậy đó, nói thị phi là nói vậy, mình nói không có, nhưng mà có rõ ràng, bắt cái điện thoại lên nói là thấy chặt lắm hết trơn rồi.
Nói chuyện đời không, không có cái gì bàn thảo về nghiên cứu về đạo pháp nè.
Không bao giờ hỏi một câu đó, tu thân mới có chánh tâm, không có, không nghe hỏi. Nói bên người này vậy người kia vậy không mà không phải nói, cho nên cái đó là thị phi ha. Bóc cái điện thoại lên là biết liền à, hỏi cần nói nhiều, bóc điện thoại lên là biết liền.
Biết bàn chuyện gì ha?
Nó tà tâm hay là chánh tâm? Cho nên muốn trở về với chánh tâm không có đơn giản. Bỏ đi hết những cái gì thuộc về cái xác, có nghĩa là cả những cái gì nó xảy ra trước mặt mình, thầy nói là tất cả những gì xảy ra đó là cái phỉnh cái tứ quan mình thôi. À, tứ quan còn thì huệ tâm không bao giờ bật thoát. Thực hành chánh pháp thì phải xuất chánh ngôn. Đó, cái đó thầy nhắc hoài đó. Thì đó, cái đó là mới gọi là tu thân thì mới có chánh tâm. Tại vì mình...
Cái đó cũng là chân ngôn ha.
Dạ, đúng rồi.
Cũng là chân ngôn đó.
Dạ, thì cái tâm mình không có sửa đó thì không thể nào mình trở về với cái chân tâm được. Cái thân mà nó còn lộn loạn thì cái thân, cái tâm nó đâu có ra được. Cái tâm nó không ra được. Nó không đi cái đường chân chánh của nó được. Cái đường chân chánh của mình chỉ một đường duy nhất thôi. Đó là cái đường chân giác, trở về cái chân giác, trở về với cái thực chất của mình để mà được hội tụ. Thầy có nói đó.
Thực chất của phần hồn.
Thực chất trở về để mà hòa với Thượng Đế đâu có đơn giản đâu. Không có đơn giản ha. Cái đó là một cái sự điêu luyện khó lắm. Mà mình phải mỗi ngày mình phải tự trừ một chút, trừ một chút, trừ một chút. Chứ còn mình nói khó quá làm được cũng không đúng. Thầy nói mà khó quá làm được là không đúng người tu. Phải làm, không có nhiều. Chút xíu cũng được.
Tích thiểu thành đa.
Dạ, một ly cũng được. Chút xíu. Mình biết là cái chuyện đó là thị phi thôi. Để nó nói đi, cho nó nói kệ nó. Nhưng mà không phải chuyện của mình. Vậy thôi, chứ còn mình nhào vô nữa, mình bàn nữa là rồi đúng rồi đó. Đúng chuyện của lục căn lục trần rồi đó, đúng chuyện của cái vía này đó, đúng chuyện của cái xác này rồi đó.
Đó là đồng thanh tương ứng rồi đó.
Đó, nó tương rồi đó, bằng kia nó tương rồi đó. Nó, tại vì cái phần dưới này gọi là xô đũa, xô đuổi, nô, có nghĩa là nó xúc, nó gọi là gì, nó xúi biểu, nó xúi biểu, nó cứ nó nhào vô. Làm đi, nói thêm đi. Đó, chính hiệu của nó đó. Chính hiệu của lục căn lục trần nó cầm cái cờ vậy đó. Hãy mình làm gì cái nó cầm cái cờ nó chạy trước. nó dẫn đầu mình là mệt. Chỉ có thấy cái chuyện đó là cái chuyện đó. Chứ không có quan trọng. Ha? Nhớ lặp đi lặp lại cái chuyện cầu sinh là không có nên cho người tu. Người tu không có được cái cầu sinh. Mà có cái cầu sinh đó là cho cái hoàn cảnh của mình có cái sự kích động đó. Để cho cái phần hồn mình được thăng hoa. Vậy thôi. Có cầu sinh cho phần hồn. Chứ không phải cầu sinh cho cái xác. Rồi câu tiếp theo. À, hết giờ ha, thôi được rồi. Như vậy là mình kết thúc ở đây, để tuần sau mình tiếp tục. Rồi, xin cảm ơn các bạn đạo ha.
Rồi, xin
cảm ơn
các bạn đạo tuần sau.
Cảm ơn chào bạn đạo.
Cảm ơn.
Cảm ơn chị
Sherry. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise.
Cảm ơn
bạn Elise và tất cả các bạn đạo một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành.
Tôi
học tinh tấn. Yeah.
Bye bye. Happy New Year tuần sau anh tươi.
Happy New Year. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh
Lý. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Bảo, cảm ơn anh Lý.
Cảm ơn. Happy Christmas. Bye bye.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Hẹn tuần sau. Nằm ngồi niệm Phật nó đi quên đi luôn nửa tiếng.
Đi luôn hả? Bắt niệm lại. Bắt niệm lại.
Nhớ tới giờ học rồi trễ rồi. Xin lỗi các bạn.
Rồi.
Yeah.
Bye bye.
Cảm ơn.